Xin kính chào các bạn khán thính giả nghe chuyện. Mình là Thu Hằng, MC sẽ đồng hành cùng các bạn trong những câu chuyện ngôn tình hay và mới nhất. Các bạn thân mến, nếu các bạn yêu thích cũng như muốn nghe thêm nhiều chuyện hay từ giọng đọc của Thu Hằng cũng như các MC khác của kênh thì đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo mỗi khi kênh ra chuyện mới nhất. Hiện tại thì kênh của chúng mình cũng đang thiếu kinh phí để duy trì. Vì vậy, Thu Hằng cũng như ban biên tập rất mong các bạn có thể ủng hộ bằng cách donate cho kênh để kênh có thêm động lực sản xuất ra những video chuyện hay và mới hơn nữa. Nếu các bạn nghe xong chuyện, cũng đừng quên để lại phần ý kiến đánh giá của bản thân ở phần bình luận bên dưới để chúng mình có thể tiếp thu và sửa chữa, phát triển kênh chuyện hơn nữa. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần 8 của câu chuyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Liên Hoa Phất Liễu, một câu chuyện ngôn tình hiện đại, hài hước, sủng và rất ngọt ngào. Và bây giờ thì chúng mình cùng đến với nội dung của phần tiếp theo nhé.
Tiểu A quả nhiên là thư ký đắc lực nhất. Mặc dù đáy lòng dậy sóng, trên mặt vẫn bình tĩnh. Lấy áo, cà vạt, đồng hồ đeo tay và cả đai lưng, đồng hồ đeo tay và cả đai lưng cho Doãn Tư Thần. Tốc độ Doãn Tư Thần thay đổi rất nhanh. Một khắc, anh tiêu sái gài đồng hồ kia, vô cùng mê người. Cố Hề Hề có chút lúng túng đứng ở đó, không biết nên nói gì, nên làm gì. Tối qua chiếm tiện nghi người ta một đêm, chột dạ đấy à? Không phải hôm nay em hẹn cùng Mộc Nhược Na dạo phố sao? Đi sớm về sớm, nhớ mang nhiều thẻ vào. Doãn Tư Thần cũng không ngẩng đầu lên, nói với Cố Hề Hề. Một lát, phái xe một tài xế cho em. Tài xế của em ở lại thành phố N, ở thành phố S cũng không có phương tiện. Cố Hề Hề nghĩ thầm, sao anh khách sáo vậy chứ? À đúng rồi, còn phải diễn xuất nữa. Mặc dù hôm qua đắc tội với Chủ tịch Hàn Quốc và phu nhân, nhưng vẫn phải diễn trò, diễn đến cuối cùng. Cố Hề Hề có chút áy náy trả lời, ừ, biết. Anh đi nhanh lên đi, anh ở nhà tôi liền khẩn trương, không được tự nhiên. Tôi vừa nhìn thấy anh, tôi nghĩ tới giấc mộng sắc tính chiếm tiện nghi anh. Doãn Tử Thần tự nhiên vô tình nhìn Cố Hề Hề, chỉnh sửa quần áo rồi cùng Tiểu A rời đi. Cố Hề Hề đưa mắt nhìn Doãn Tử Thần rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiếu phu nhân, thiếu gia phân phó, bữa ăn sáng của cô lập tức xong. Quản gia đứng sau lưng Cố Hề Hề nói. Thân thể Cố Hề Hề cứng đờ, ngay sau đó trả lời, biết. Doãn Tử Thần đối với đứa bé này quả nhiên rất coi trọng. Đúng rồi, anh có thể dễ dàng tha thứ tối qua cô chiếm tiện nghi mà không đẩy cô ra, có lẽ là sợ đứa bé trong bụng bị thương. Được rồi, cô lại dính sạch đứa bé lần nữa. Ăn sáng xong, liên lạc với Mộc Nhược Na. Cô ta quả nhiên cho rất lâu rồi. Cô Hề Hề không dám cho Mộc Nhược Na chờ mình quá lâu. Dưới sự hộ tống của tài xế gặp lại Mộc Nhược Na, Cố Hề Hề cho tài xế trở về. Đợi một lát, tự đón xe là về được rồi. Có tài xế đi theo bên cạnh, luôn cảm thấy không thích ứng. Mặc dù qua một đêm, Mộc Nhược Na dường như vẫn có chút không thể tiếp nhận sự thật trước mặt này. Doãn Tử Thần kết hôn rồi, hơn nữa sắp làm cha. Mộc Nhược Na khoanh tay nhìn Cố Hề Hề nói, vẫn không thể tin rằng Doãn Tử Thần đã kết hôn. Không nghĩ tới nha, cô thật là hay. Thần thiếu phu nhân tập đoàn Doãn Thị vẫn có thể bình thường như vậy. Cố Hề Hề đầy bất đắc dĩ. Cô và Doãn Tử Thần kết hôn căn bản không phải vì tình yêu, mà là vì... không, loại chuyện này không cần phải nói ra. Dù sao cũng không phải là chuyện gì tốt. Chúng ta đi dạo phố đi. Lần đầu tiên tôi tới thành phố S, Cố Hề Hề chủ động kéo tay Mộc Nhược Na nói. Cô hề hề chủ động kéo tay Mộc Nhược Na nói, chỗ không hiểu còn phải nhờ cô chỉ giáo nhiều hơn. Mộc Nhược Na nhún vai, được rồi, đi. Vì chăm sóc cô, phụ nữ có thai, chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện. Mộc Nhược Na vào buổi sáng liền được điện thoại của Doãn Tử Thần. Doãn Tử Thần ở trong điện thoại kính nhờ Mộc Nhược Na chăm sóc cố hề hề. Cú điện thoại này làm cho trọng mắt Mộc Nhược Na suýt chút rơi ra ngoài. Đây là Doãn Tử Thần mà cô biết sao? Xem ra Doãn Tổng đối với cô vợ bé nhỏ này thật sự rất là yêu mến nha. Nếu Doãn Tổng đã tự mình gọi điện kính nhờ, Mộc Nhược Na dĩ nhiên sẽ không khiến cố hề hề không được tự nhiên. Hai người cố ý bỏ qua đề tài Doãn Tử Thần, trò chuyện những đề tài khác. Mộc Nhược Na quả nhiên là phát ngôn viên, cố hề hề chỉ có thể ngoan ngoãn chờ nghe, một câu nói cũng không chen vào được. Mộc Nhược Na chăm sóc cố hề hề rất tốt, đi một lát sẽ đề nghị ngồi xuống nghỉ ngơi. Cố hề hề cảm nhận được sự chăm sóc của Mộc Nhược Na. Đối với Mộc Nhược Na, quả nhiên mang lòng cảm kích, cho nên tốc độ thân thiết của hai người rất nhanh. Nhiều lắm là 2 giờ, hai người đã có thể thành bạn tốt. Mộc Nhược Na thấy người đó cách không xa có một quán ăn, cười nói, chúng ta qua đó ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Cố hề hề vừa muốn gật đầu, trong lúc vô tình ngẩng đầu tầm mắt lướt qua ven đường. Chẳng qua là cách nhìn này, tầm mắt cố hề hề trong nháy mắt ngưng trệ. Chủ tịch phu nhân, sao bà tới nơi này? Đúng lúc đó, một chiếc xe có biển số vùng khác đang chạy tốc độ, mà chủ tịch phu nhân đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, không hề phát hiện nguy hiểm cận kề. Không được, chủ tịch, phu nhân gặp nguy hiểm. Cô ở đây, chờ tôi một chút. Cố hề hề nhét nhân vật trong tay vào tay Mộc Nhược Na, xoay người chạy tới. Chủ tịch phu nhân, này, cô làm sao? Mộc Nhược Na nhất thời không kịp phản ứng, thấy cố hề hề chạy tới bên cạnh phu nhân trung niên, liền lấy đối phương ra. Mà tài xế lỗ mang đó không huyền niệm chút nào, lập tức đụng vào người cố hề hề. Cố hề hề không kịp đề phòng, lập tức ngã trên mặt đất. Bụng tôi! Cố hề hề đột nhiên cảm thấy bụng mình quặn đau, không nhịn được kêu lên, đứa bé! Nghe thanh âm của cố hề hề, Mộc Nhược Na suýt chút nữa mất hết hồn vía. Doãn Tử Thần kính nhờ cô chăm sóc cố hề hề, kết quả chăm sóc đứa bé đến xảy ra chuyện. Xong rồi, xong rồi. Nếu đứa bé và cố hề hề xảy ra chuyện, cô thật sự không thể giải thích. Phu nhân đó đứng nơi nào tốt nhất không đứng, hết lần này tới lần khác muốn đứng ở đó. Cố hề hề, cô cũng thật là... Cô thân là một phụ nữ có thai, giả bộ sống tình nghĩa cái gì? Còn có tài xế đó, đại tỷ, tôi nhớ anh. Mộc Nhược Na ném vật trong tay, chạy tới cố hề hề. Mà chủ tịch phu nhân được cố hề hề cứu, thấy cố hề hề nằm dưới đất mới phản ứng lại. Một chuỗi tiếng Hàn từ trong miệng bay ra. Thật xin lỗi, là cô à? Mộc Nhược Na ngẩng đầu nhìn phu nhân, cũng dùng tiếng Hàn nói. Gì à, cô ấy vừa rồi cứu gì? Có thể phiền gì gọi cấp cứu dùng được không? À, được, được. Xe tôi đang ở gần đây, lập tức tới ngay. Chủ tịch, phu nhân thấy cố hề hề nằm dưới đất, nhất thời cũng bị dọa hồn tiêu phách tán. Bà đã nhận ra cố hề hề, dĩ nhiên biết rằng cố hề hề hiện tại còn có đứa bé trong bụng. Nhược Na, bụng tôi đau, mau cứu đứa bé đi. Cố hề hề lúc này đã bất chấp những thứ khác, tay nắm tay Mộc Nhược Na, nói đứa bé không thể có chuyện. Cố hề hề vào giờ phút này chỉ có thể dựa vào Mộc Nhược Na. Được, 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 yên tâm, cô và đứa bé sẽ không sao. Mộc Nhược Na trả lời ngay. Xe chủ tịch phu nhân đã tới. Mở cửa xe ra, Mộc Nhược Na lập tức đỡ cố hề hề lên xe, chạy như điện tới bệnh viện gần nhất. Vừa vào bệnh viện, cố hề hề lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Mộc Nhược Na lúc này mới có thời gian gọi điện cho Doãn Tử Thần, báo cáo đầu đuôi chuyện xảy ra cho Doãn Tử Thần. Doãn Tử Thần, anh phải nghe cho kỹ. Không phải tôi không chăm sóc tốt vợ anh, là vợ anh tự xông ra. không có liên quan đến tôi nha. Một khắc, Doãn Tử Thần vừa nghe nó có hề hề vì cứng người mà bị xe đụng, đầu óc trống rỗng. Anh thậm chí ngay cả thông báo cũng quên, bỏ lại vật trong tay, tông cửa xông ra ngoài. Tiểu A chưa từng nhìn thấy tổng giám đốc bối rối như vậy. Kinh nghiệm nhiều năm cho hắn biết, nhất định là thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi. Hắn đi theo tổng giám đốc đã lâu, nhưng có thể khiến tổng giám đốc làm ra chuyện không phù hợp lẽ thường cũng chỉ có thiếu phu nhân thôi. Tiểu An lập tức nói, tạm ngừng hội nghị, xin chờ thông báo. Nói xong, Tiểu A cũng lập tức xông ra ngoài. Doãn Tử Thần không đợi Tiểu A đuổi kịp mình, đã nhảy lên xe, nhanh như chớp, tới địa chỉ Mộc Nhược Na nói. Doãn Tử Thần không biết tại sao tim anh đập rộn lên. Thời điểm anh ấy cố hề hề xảy ra chuyện, lần đầu tiên không quan tâm đứa bé đó có sao không, mà là quan tâm cố hề hề có sao không. Cố hề hề nằm trên giường bệnh, trên cánh tay ghim từng ống. Chủ tịch, phu nhân ngồi bên cạnh, lời nói không mạch lạc. Thật cảm ơn cô, nếu không phải cô, tôi e là... Không quan trọng, cho dù người đó không phải là bà, bất kỳ người nào ở vị trí đó, tôi cũng sẽ cứu thôi. Sắc mặt cố hề hề trắng bệch, an ủi chủ tịch phu nhân. Lúc này, Mộc Nhược Na cầm tờ đơn từ bên ngoài đi vào. Mộc Nhược Na không biết chủ tịch phu nhân, cho nên đương nhiên không quan tâm sắc mặt bà, mà nói nhẹ nhàng, cô có biết hôm nay cô có bao nhiêu nguy hiểm không? Nếu như tài xế đó vụng về, không đụng phải chân cô, mà là bụng cô cảm thấy còn có thể bảo vệ đứa bé này sao? Nhược Na. Cố hề hề rất sợ lời của Mộc Nhược Na khiến chủ tịch phu nhân mất hứng, vội vàng giơ tay, không có kim nhẹ nhàng cua cua áo Mộc Nhược Na. Đúng lúc đó, một ngoài từ bên ngoài có gió lộc vọt tới, trong mắt chỉ có cố hề hề. Bước dài tới, cầm tay cố hề hề, hỏi, em có sao không? Mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần không che giấu được lo âu và bất an. Ngay cả hai bóng đèn bên cạnh cũng không nhìn thấy. Tôi không sao. Cố hề hề nháy mắt, xa xấu cho Doãn Tư Thần. Nhìn bên cạnh đi. Người bên cạnh là ai? Là chủ tịch phu nhân đấy. Doãn Tử Thần cho là cố hề hề muốn anh nhìn bụng. Một giây kế tiếp, khuôn mặt anh Tuấn liền kề sát vào bụng của cố hề hề. Nghe hồi lâu mới nghi hoặc nói, bụng không có động tĩnh. Mộc Nhược Na im lặng xoay người lại. Thì ra Doãn tổng anh luôn minh cơ trí, cũng có lúc ngu ngốc như thế. Chủ tịch phu nhân đứng bên cạnh nhìn là biết hai người này căn bản không giống trong miệng người khác nói. Nếu như Doãn Tử Thần không thật sự lo lắng cho cố hề hề, anh sẽ không làm chuyện ngây thơ như vậy. Chủ tịch phu nhân khẽ hò một tiếng. Doãn Tử Thần mới phản ứng được bên cạnh còn có người, vừa quay đầu lại nhất thời kinh ngạc hỏi, chủ tịch phu nhân, tại sao bà ở đây? Chủ tịch phu nhân mặt đầy bối rối, người Doãn phu nhân cứu chính là tôi, vô cùng xin lỗi. Vì tôi sơ sót nên mới liên tục làm liên lụy đến Doãn phu nhân. Doãn Tử Thần vạn lần không thể nghĩ tới cố hề hề vì chủ tịch phu nhân mới bị thương. Xin chủ tịch phu nhân đừng quá tự trách. Vợ tôi có thể trùng hợp cứu phu nhân cũng là một loại duyên phận. Không biết phu nhân có bị thương không? Có cần tiến hành kiểm tra hay không? Doãn Tử Thần vô cùng khách sáo nói, hoàn toàn không có yêu cầu, ý báo đáp. Thái độ của Doãn Tử Thần khiến chủ tịch phu nhân vô cùng hài lòng. Tôi không sao. Hai người trò chuyện đi. Nếu có gì cần, cứ mở miệng. Chủ tịch phu nhân thấy Doãn Tử Thần từ khi vào đến giờ cầm chặt tay cố hề hề, đáy mắt xẹt qua tia hài lòng nói, tôi tạm biệt trước nhé. Doãn Tử Thần muốn tiến chủ tịch phu nhân lại bị chủ tịch phu nhân đưa tay ngăn lại, để Tiểu A thay mặt tiễn. Mộc Nhược Na nhìn một màn này liền hiểu một chút. Phu nhân trung niên, cố hề hề cứu là một nhân vật quan trọng. Mộc Nhược Na nhìn ánh mắt cố hề hề và Doãn Tư Thần, có ý định tìm tòi nghiên cứu. Nhưng Mộc Nhược Na cũng biết, nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì tuyệt đối không thể lắm mồm. Bất kể giữa cố hề hề và Doãn Tư Thần có gì, cũng là chuyện của họ. Quả nhiên, Doãn Tử Thần ngẩng cao đầu, nhìn Mộc Nhược Na nói. Mộc Tổng, hôm nay thật cảm ơn, cô giúp cố Hề Hề. Được rồi, anh không trách tôi là tôi thỏa mãn rồi, chứ cảm ơn thì không dám nhận. Hai người có lời muốn nói, tôi xin đi về trước, có chuyện gì thì gọi tôi nhé. Mộc Nhược Na nói xong, quay đầu nhìn cố Hề Hề, gật đầu một cái, cầm túi xoay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, lúc này mới phát hiện Doãn Tử Thần luôn nắm tay cô. Ngón tay cố Hề Hề cuộn tròn lại, rút tay lại. Tầm mắt Doãn Tử Thần rơi vào lòng bàn tay mình. Cô luôn muốn trốn tránh anh như vậy sao? Chủ tịch, phu nhân đã... Cố Hề Hề còn chưa nói hết lời, liền bị Doãn Tử Thần ngắt lời. Ai cho phép em làm vậy hả? Hả? Cố Hề Hề mờ mịt ngẩng đầu lên, liền đụng phải tầm mắt phùn lửa. Tại sao anh tức giận? Cô làm như thế, mặc dù là mạo hiểm, nhưng cuối cùng vẫn cho chủ tịch phu nhân nhận mình một ân huệ. Chỉ cần có chủ tịch phu nhân giúp, chủ tịch có thể... À đúng rồi, sở dĩ anh tức giận như vậy, đại khái là vì mang theo đứa bé mạo hiểm, đúng không? Đúng rồi, tại sao cô quên mất chứ? Doãn Tử Thận cũng tốt, Doãn Sa cũng tốt, đối với đứa bé này đều rất coi trọng. Thật xin lỗi, cố Hề Hề rũ mắt. Đáy mắt Doãn Tử Thần xẹt qua tia đau lòng, nhưng cô chưa kịp thấy. Mấy ngày nay, em không được đi đâu, ở yên trong bệnh viện cho tôi. Doãn Tử Thần thấy cố Hề Hề rũ mắt, lửa giận trong tim không khỏi cháy lên. Có trời mới biết, một khắc, anh nghe thấy tin cố Hề Hề bị xe đụng, lòng lập tức trở nên vô ích. Cho tới nay, anh chưa từng thất thố trước mặt thuộc hạ. Anh giận vì cố Hề Hề không để ý thân thể và an toàn của mình mà lấy lòng chủ tịch và phu nhân chủ tịch. Chuyện này có anh là đủ rồi, lần nào mà đến lượt cô quan tâm. Cố Hề Hề thấy Doãn Tử Thần thật sự nổi giận, cắn môi không dám lên tiếng nữa. Doãn Tử Thần còn muốn nói gì, nhưng vừa ngẩng mặt lên, liền thấy cố Hề Hề ủy khuất híp mắt. Lời tiếp theo lập tức tan thành mây khói. Lúc này, Tiểu A gõ cửa đi vào. Tổng giám đốc, thiếu phu nhân. Nói, Doãn Tử Thần thu hồi tầm mắt, đưa lưng về phía cố Hề Hề hỏi Tiểu A. Bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói, thiếu phu nhân và đứa bé đều không sao. Tài xế lỗ mãng đó chỉ đụng phải đùi thiếu phu nhân thôi, không đả thương đến thai nhi trong bụng. Tiểu A nói tóm tắt ý, người đụng phải thiếu phu nhân là đối tượng muốn hợp tác với chi nhánh công ty. Trong mắt Doãn Tử Thần liền nổi lên bão táp. Ai? Thiếu chút nữa làm cho người phụ nữ của anh bị thương, còn muốn làm ăn cùng tập đoàn Doãn thị. Công ty sinh vật, nhà máy chuyển sản xuất nguyên liệu, đầu năm nay vừa cạnh tranh thành công, đánh bại nguyên liệu năm ngoái. Công ty là chi nhánh của tập đoàn Mặc Thị, tài sản công ty khoảng 1 tỷ. Tổng giám đốc của họ đang ở thành phố S, nghe nói lần này có ý tới đàm phán với tập đoàn Doãn Thị. Tài sản rất lớn. Thứ hai là gặp tổng giám đốc tập đoàn Mặc Tử Hân. Tiểu A dò hỏi toàn bộ trong thời gian ngắn. Quả nhiên, không hổ là trợ thủ đắc lực của Doãn Tư Thần. Ước chừng một biểu tình của Doãn Tư Thần, Tiểu A cũng biết tiếp theo nên làm thế nào. Mặc Tử Hân. Doãn Tử Thần híp mắt lại. Người này ở Trung Quốc, cùng anh lọt vào đàn ông đệ nhất kim cương độc thân, không nghĩ tới xuất hiện nhanh như vậy. Mặc Tổng đã nghe nói chuyện thiếu phu nhân bị thương, đã cho thư ký gọi cho tôi, bảo là muốn tự mình tới bệnh viện nói xin lỗi. Tiếp tục nói, hình như Mặc Tổng muốn tự nói chuyện với ngài. Gặp cố Hề Hề. Ánh mắt Doãn Tư Thần trầm xuống. Không biết tại sao, Doãn Tư Thần đặc biệt không thích đàn ông khác gặp cố Hề Hề, nhất là Mạc Tử Hân, cùng anh chia đều cảnh sắc mùa thu. Thời điểm Doãn Tư Thần ở nước ngoài đã rất quen với cái tên Mạc Tử Hân này. Vô số người nói Doãn Tư Thần đó là người khí định thần nhàn, sung mạo hơn người. Chỉ dùng 5 năm ngắn ngủi đã khiến cho Mạc gia từ một gia tộc cận kề phá sản nhảy một cái trở thành gia tộc có thể chia đều với thiên hạ Doãn gia. Phải biết Doãn gia có phong phú nội tình và cơ sở, Người đàn ông có thể chia đều cảnh sắc mùa thu với Doãn Gia, sao không khiến người khác kinh diễm? Mặc dù Doãn Tư Thần không hề cảm thấy cố hề hề có thể làm quen với người khác khó quên, nhưng trong tiềm thức, anh hoàn toàn không muốn cho Mặc Tử Hân gặp cố hề hề. Anh luôn có dự cảm kỳ quái. Nếu để cho Mặc Tử Hân gặp cố hề hề, anh sẽ mất đi cố hề hề. Mất đi? Tại sao anh đột nhiên có ý niệm như thế? Chưa bao giờ đã từng. Nói chi là mất đi. Nhưng từ này cứng rắn chạm vào đáy lòng Doãn Tư Thần. Hơn nữa, không gì phá nổi. Không, anh tuyệt đối không cho phép. Không cần. Mặc Tổng bận rộn như vậy, không cần phiền não về chuyện này. Doãn Tư Thần sải bước ra khỏi phòng bệnh, chỉ để lại cho cô hề hề một bóng lưng. Thân thể em khó chịu, ở bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt nhé. Bỏ lại những lời này, Doãn Tư Thần rất nhanh liền rời đi. Cố hề hề cũng nghe được lời của Tiểu A, nhưng cô không cảm thấy Doãn Tư Thần có gì không ổn. Mặc Tử Hân đó, cô không quen anh ta, có thể hỏi thăm gì? Lời đáp của Doãn Tư Thần rất nhanh được truyền cho Mặc Tử Hân. Mặc Tử Hân đang dâng hương, ngày thư ký báo cáo, nhếch miệng thành độ cong thật lớn, dùng nhàn tuấn mỹ khiến phụ nữ tại chỗ đó liền tung hô. Khác với Doãn Tử Thần cao lãnh tà mị, Mặc Tử Hân luôn như làn gió mùa xuân. Doãn Tử Thần vội vàng phủi sạch như vậy, anh vẫn ngăn chặn tin tức kết hôn, cho nên người ngoại giới căn bản không biết anh đã kết hôn. Nếu không phải có được dây tin tức, chị e cũng không biết hôm nay thủ hạ mình đụng lại là vợ anh. Sự theo lẽ thường mà nói, anh ta đi thăm hỏi một lần cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng tại sao Doãn Tử Thần cất giữ vợ anh nghiêm ngặt như thế? Chẳng lẽ trên người vợ anh có cất giấu bí mật gì? Mặc Tử Hân nói với thư ký. Mặc dù Doãn tổng quan tâm, nhưng chính ta là khách, cũng không thể mất lễ phép. Thuộc hạ tôi gây họa, dĩ nhiên tôi phải nhận trách nhiệm này. Huống chi tổng công ty vẫn muốn hợp tác với tập đoàn Doãn Thị. Nếu Doãn Tổng đồng ý, tôi làm chủ, mời Doãn Tổng đến uống trà. Thư ký ghi nhớ lời của Mặc Tử Hàn, nhanh chóng xoay người dậy đi. Mặc Tử Hân nhìn bóng lưng thư ký, đột nhiên không có hứng thú tiếp tục dâng hương. Xin lỗi các vị, hôm nay tôi còn có chuyện khác. Mặc Tử Hân nói tới đây, người đi cùng anh ta đã hiểu. Đúng lúc, chúng tôi cũng có chuyện khác. Chúng tôi không quấy rầy nữa. Tạm biệt. Một đám người trong nháy mắt đi hết. Ngón tay Mặc Tử Hân thon dài chạm vào tấm hình trên bàn. Cô gái trong hình điềm tĩnh ôn hòa. Cô ấy hoàn toàn giống như cố hề hề, chỉ có khí chất khác nhau. Tử Tiếu, em nói anh sẽ còn gặp lại cô gái kia đúng không? Mặc Tử Hân nhìn cô gái trong hình, ánh mắt càng nhu hòa. Cô gái kia có phải thiên sứ tới yêu anh thay em không? Cốc cốc cốc. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Mặc Tử Hân đặt mình xuống hình bàn, thuận tay lấy khăn chụp lên. Thư ký đi rất nhanh, đứng bên người Mặc Tử Hân thấp giọng nói. Doãn Tổng đáp ứng lời mời của ngài. Tuy nhiên, Doãn Tổng nói, thành phố S là nơi của tập đoàn Doãn Thị, quả quyết không có đạo lý khách mời. Cho nên Doãn Tổng đặt chỗ quán bar Mỹ Kỳ. Bar Mỹ Kỳ cũng là quán bar cấp 6 sao của tập đoàn Doãn Thị. Biết, nói với Doãn Tổng, tôi sẽ đúng hẹn. Ánh mắt mà Tử Hân lóe lên, nắm chắc phần thắng. Doãn Tử Thần, chúng ta rốt cuộc phải đối mặt với chính diện. Tôi rất mong đợi giữa chúng ta sẽ xảy ra cái gì. Còn bên kia, sau khi nghe chủ tịch phu nhân trở về kể được đôi câu chuyện xảy ra hôm nay cho chủ tịch xí nghiệp Hàn Quốc, chủ tịch vừa nghe là cố hề hề cứu vợ mình, rất thời mong lòng cảm kích, nói muốn cảm tạ cố hề hề thật tốt. Chủ tịch trực tiếp gọi điện thoại cho cố hề hề cảm ơn, ngược lại khiến cố hề hề có chút thụ sủng nhược kinh. Chủ tịch, ngài vạn lần đừng khách sáo. Thật ra thì cho dù không phải phu nhân hay là bất kỳ một người nào khác thì chúng tôi sẽ đều cứu người thôi. Chủ tịch trong điện thoại vô cùng khách sáo. Là vậy, Đúng lúc bác sĩ nhà tôi đến Trung Quốc, nếu thuận tiện thì có thể mời bác sĩ kiểm tra thân thể một chút không? Bất kể nói thế nào, cứu mạng vợ tôi về tình về lý đều phải cảm tạ. Xin cho tôi cơ hội cảm tạ nhé. Cố Hề Hề suy nghĩ một lát. Hiện tại, chủ tịch chủ động có lòng tốt. Nói không chừng, tự đi một chuyến, có thể sẽ làm cho chủ tịch và phu nhân thay đổi cách nhìn về tập đoàn Doãn Thị và Doãn Tư Thần. Tại, thân thể cô cũng không có gì, đi một chuyến cũng không sao. Chỉ cần cô thành công, cô có thể về nhà mẹ một chút rồi. Cố Hề Hề quyết định trả lời. Được, vậy tôi đến đâu gặp ngài. Hiện tại, chúng tôi đang ở quán Ba Mỹ Kỳ. Cô có tiện tới không? Chủ tịch vô cùng khách sáo nói. Nếu thân thể không tiện, có thể đổi ngày. À không sao, tôi có thể đến mà. Cố Hề Hề trả lời ngay. Xin chờ tôi một lát. Cố Hề Hề tìm cớ thay quần áo, thừa dịp người giúp việc đi nghỉ ngơi, chạy nhanh ra ngoài, kêu một chiếc taxi tới thẳng quán Ba Mỹ Kỳ. Cố Hề Hề lên xe mới phát hiện mình quên mang ví tiền. May còn có điện thoại di động, không có cách trả tiền mặt, chỉ có thể trả bằng tài khoản. May là trong tài khoản cô còn chút tiền, nếu không hôm nay thật sự xong rồi. Cố Hề Hề nhanh chân vào thang máy, ấn tầng lầu, chủ tịch và phu nhân đặt trước. Một khắc thang máy khép lại, Mạc Tử Hân đi ngang qua, tới một thang máy khác. Bước chân Mạc Tử Hân đột nhiên dừng lại, quay đầu, nhưng chỉ kịp nhìn thấy cửa thang máy chậm rãi khép lại. Tôi làm sao? Vừa rồi tôi không hoa mắt chứ? Tôi lại thấy cô bé kia... Không, sao có thể? Sao cô ấy có thể ở đây? Mạc Tử Hân im lặng cười một tiếng, tiếp tục đi tới thang máy thứ hai. Cố Hề Hề nhìn thang máy đi một tiếng dừng lại, hít sâu một hơi, bước chân ra ngoài. Tầng trên cùng của Ba Mỹ Kỳ là khu cao cấp, bao gồm hồ bơi ngoài trời, phòng golf, phòng thể thao. Tầng 13 đến tầng 30 đều là phòng khách. Tầng 1 đến tầng 6 là phòng ăn. Tầng 7 đến tầng 12 là phòng hội nghị. Cố Hề Hề dừng ở tầng 12. Cố Hề Hề vừa ra thang máy, lập tức có người nghênh đón. Doãn thiếu phu nhân, chủ tịch và phu nhân. Cố Hề Hề mỉm cười lên tiếng. Chủ tịch và phu nhân ra lệnh cho tôi ở đây để nghênh đón Doãn phu nhân, xin mời. Đối phương vô cùng cung kính trả lời. Cố Hề Hề nói cảm ơn, sau đó đi theo vào phòng khách quý. Cố Hề Hề vừa vào cửa liền thấy chủ tịch phu nhân chạy tới ôm cô vào ngực. Cố Hề Hề sửng sốt một chút. Đứa bé ngoan, hôm nay thật ủy khuất cô. Chủ tịch phu nhân hốc mắt hồng hồng nói. Hôm nay nguy hiểm như vậy, may mà ông trời phù hộ. May cô không sao. Chủ tịch và phu nhân vẫn luôn tỉnh thâm. Thấy vợ mình cảm khoái, thái độ chủ tịch đối với cô Hề Hề cũng khá hơn. Bác sĩ của chúng tôi chờ đã lâu, không bằng kiểm tra thân thể cho cô trước rồi hãy nói. Phu nhân vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, kiểm tra thân thể trước rồi nói sau. Cố Hề Hề không thể làm gì khác hơn là thuận theo cùng bác sĩ vào phòng tiến hành kiểm tra tỉ mỉ lần nữa. Chỉ trong chốc lát, bác sĩ cười híp mắt nói, thân thể cô rất khỏe mạnh, tuy nhiên giai đoạn trước ưu tư quá nhiều, phải khuyên giải tâm mình thật tốt, như vậy đứa bé mới có thể phát triển tốt được. Tiếng Trung của bác sĩ này có chút cứng ngắc, cũng may biết biểu đạt. Cố Hề Hề cười khổ. Giai đoạn trước, không phải cô ưu tư quá nhiều sao? Bị người mưu hại, bạn trai cũ vứt bỏ, nhà ngổn ngang một đống chuyện. Hơn nữa Lâm Tiểu Nhã phản bội, tâm tình cô tốt được mới kỳ quái đấy. Cảm ơn ông. Cố Hề Hề cười một tiếng với đối phương. Trải qua 2 lần kiểm tra, chắc chắn đứa bé trong bụng không có chuyện gì. Cố Hề Hề hoàn toàn yên tâm. Lúc từ bên trong đi ra, nụ cười trên mặt Cố Hề Hề vẫn không biến mất. Thấy nụ cười trên mặt Cố Hề Hề, chủ tịch và phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Nếu Cố Hề Hề thật sự có chuyện không may, đoán chừng chủ tịch và phu nhân sẽ bất an. Bởi vì người càng coi trọng gia đình, càng nặng người thừa kế đời sau. Thân thể cô không có gì đáng ngại là tốt rồi. Chủ tịch nhìn cô hề nói, tôi vốn rất tức giận chuyện hôm qua, định hôm nay trở về nước. Nhưng nghe vợ tôi nói, giữa hai người không giống diễn trò, cho nên tôi quyết định cho cô một cơ hội giải thích tất cả. Cô biết, tôi ghét nhất là lừa dối. Ánh mắt cô hề sáng lên, cơ hội đã tới, quá tốt. May là cô tới, nếu không cơ hội này sẽ biến mất. Muốn gặp chủ tịch lần nữa chưa chắc dễ dàng. Cô hề gật đầu, có chút cẩn trọng nói, dạ, lần này tôi nhất định không gạt hai người lời nào. Chuyện là vậy. Chủ tịch và phu nhân mời cô hề ngồi trên ghế sofa. Người giúp việc đưa một cái gối sửa, tận lực cho cô thoải mái. Tôi và Doãn Tư Thần kết hôn là thật, đứa bé của chúng tôi cũng là thật. Lời Lâm Tiểu Nhã nói có một phần là thật, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Cố Hề Hề suy nghĩ một lát, vẫn quyết định nói một phần sự thật. Tôi và Doãn Tư Thần đúng là quen nhau thông qua Lâm Tiểu Nhã, nhưng không phải tôi câu dẫn đàn ông, mà là tôi bị bạn thân tính kế trong ngày quan trọng nhất của tôi, mất đi thứ quan trọng nhất. Cố Hề Hề kể đầu đuôi câu chuyện xảy ra cho chủ tịch và phu nhân, nhưng che giấu hai người là vợ chồng hợp đồng. Dù sao chuyện này cũng không nhiều người biết. Nói xong, cô hề than thở. Tôi không biết chủ tịch và phu nhân nhận định thế nào chuyện này. Ở trong lòng tôi, Doãn Tư Thần thật sự là một người đàn ông có trách nhiệm đối với gia đình, đối với tôi. Thật sự không có gì bắt bẻ. Tôi cũng nguyện ý tin tưởng tương lai của chúng tôi sẽ tốt hơn. Nghe cô hề hề giải thích, nhất là nghe cô hề hề nói đến bạn trai bị bán đi và người nhà đánh chửi, phu nhân không khỏi sụi mắt. Đứa bé đáng thương, phu nhân nói với chủ tịch. Mặc dù hành vi của bọn họ lúc đó là lừa dối, nhưng hôm nay tôi đã nhìn rõ, Doãn tổng yêu thương vợ là xuất phát từ nội tâm. Tôi cũng nguyện ý tin tưởng bọn họ, nhất định là yêu thật lòng. Vậy cô thật lòng thích chồng cô không? Ánh mắt chủ tịch sắc bén nhìn chằm chằm cố hề hề. Ánh mắt cố hề hề chợt lóe. Cô thật lòng thích Doãn Tư Thần không? Cô có tư cách thích sao? Cô và anh cùng lắm chỉ là vợ chồng hợp đồng, nhưng lời như vậy sao có thể nói với người khác? Cố hề hề ngước mắt nhìn chủ tịch và phu nhân nói, thích và yêu không là một mà đúng không? Tự mình nói thích cũng không tính là nói dối. Dẫu sao anh cho cô hoàn cảnh không lo áo cơm, cũng cho đứa bé này một thân phận danh chính ngôn thuận, cô còn có thể cầu nhau gì nữa? Có câu trả lời của cố hề hề, chủ tịch và phu nhân mới hài lòng gật đầu. Thời gian không còn sớm, hay là chúng ta ăn chung bữa cơm đi? Phu nhân nhìn thời gian một chút nói, mặc dù chắc chắn thân thể cô không có chuyện gì, nhưng vẫn muốn mời cô ăn bữa cơm. Hẳn là tôi mời hai người. Cố hề hề thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, được rồi, không nên so đo chuyện này. Đi, chúng ta vào phòng ăn cơm đi. Chủ tịch đứng lên, đỡ vợ mình, nói với cố hề hề, bữa cơm này coi như là cảm ơn lần nữa đi. Cố hề hề khẽ cắn răng, bữa cơm này phải ăn. Cô cố gắng nhiều như thế, nếu thất bại trong gang tấc, sao có thể? Cố hề hề lập tức trở nên nụ cười. Được, vậy tôi liền cung kính không bằng tuân lệnh. Chủ tịch và phu nhân thấy cố hề hề yêu cầu đáp ứng, quả nhiên gật lại. Tịch và phu nhân thấy cố hề hề gật đầu đáp ứng, quả nhiên hài lòng gật đầu. Ba người gỡ bỏ hiểu lầm, cười cười nói, cùng nhau đến văn phòng ở tầng 6. Đây là một căn phòng ăn VIP. Luôn nghe nói thức ăn ngon ở thành phố S đều tập trung ở Mỹ Kỳ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chủ tịch liên tục gật đầu khen ngợi. Nơi này vị trí rất tốt, không chỉ có thức ăn tinh xảo mà phong cảnh cũng không tệ. Đúng vậy, lần này chúng tôi đến đây phải thử chút thức ăn ngon ở thành phố S. Phu nhân cũng cười nói với cố hề hề. Tuy nhiên, chỉ có hai người chúng tôi ăn cơm, luôn cảm thấy cô đơn. Hôm nay liền phiền Doãn phu nhân đi theo. Chủ tịch, phu nhân thật sự quá khách sáo. Chỉ cần ngài cần, tôi tùy thời để có thể giới thiệu cho ngài. Cố Hề Hề nói. Ba người ung dung ngồi xuống trong phòng ăn. Ở căn phòng cách vách, Mạc Tử Hân hơi sửng sốt. Anh ta cho là mình xuất hiện ảo giác lần nữa. Tại sao thành âm của bé kia? Đến khi Mạc Tử Thần muốn nghiêm túc nghe, thanh âm kia lại biến mất. Mạc Tử Hân không khỏi gật đầu. Mấy ngày nay anh ta đây thấy thế nào? Sao trong đầu luôn nhớ đến cô bé kia? Không đợi Mạc Tử Hân suy nghĩ quá nhiều, bên ngoài đã có người gõ cửa tiến vào. Mạc Tổng, thật sự không nghĩ đến sẽ gặp nhau ở đây. Thành phố S dù sao cũng là nơi của Doãn gia. Mạc Tổng đến thế nào cũng là Doãn gia tận tình tiếp đãi mới đúng. Sao có thể để cho Mạc Tổng mở khách chứ? Thành âm của Doãn Tư Thần sang sảng từ ngoài truyền vào. Quả nhiên là người chưa đến, thành âm đã đến trước. Mạc Tử Hân ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Doãn Tư Thần sải bước đi đến anh. Doãn Tổng quá khách sáo, vốn là tôi phải nói lời xin lỗi với Doãn Tổng và phu nhân. Mạc Tử Hân đưa tay nắm chặt Doãn Tư Thần. Là chúng tôi làm sai, nói xin lỗi là phải. Doãn Tử Thần và Mạc Tử Hân nắm chặt tay, trong nháy mắt đoán được đối phương không giống trong tưởng tượng của mình. Trong lòng Mạc Tử Thần cũng âm thầm giật mình. Doãn Tử Thần còn đáng sợ hơn trong truyền thuyết. Người đàn ông này luôn có sáng vẻ cao cao tại thượng, khiến người khác không tự chủ được sinh ra ý niệm kinh sợ. Nếu không phải khí thế anh ta đủ mạnh, chỉ e cũng như những người khác bị khí thế cường đại trấn áp rồi. Lúc này trong lòng Doãn Tư Thần cũng giật mình. Thời điểm anh ở nước ngoài, anh người khác khen ngợi, Mặc Tử Hân luôn cảm thấy xem thường. Anh nghi ngờ một nhân tài của gia tộc mới nổi có gì lợi hại. Nhưng lúc này chân chính đối mặt với Mặc Tử Hân, anh có thể cảm nhận sâu sắc một vị đồng loại. Không tệ, Mặc Tử Hân này giống anh, cũng là một người đàn ông tràn đầy tính chó sói. Chẳng qua anh tỏa hết khí thế, còn đối phương giấu hết khí thế trong nội tâm. Một đối thủ như thế, sao anh có thể không cảnh giác chứ? Như vậy, hai vương giả đế quốc thương mại trong phòng VIP nho nhỏ tính toán sức chiến đấu của đối phương. Dưới tình huống như thế, đối thoại giữa hai người căn bản đều là đối thoại công thức hóa. Đơn giản là vô cùng xin lỗi, là thuộc hạ tôi không có mắt đụng phải phu nhân, để tỏ lòng áy náy, chúng tôi nguyện ý trịnh trọng nói xin lỗi. Sau đó, câu trả lời của Doãn Tư Thần đương nhiên hướng về phía chính chủ. Không sao, là chuyện nhỏ, Mạc Tổng không cần vì chuyện nhỏ này mà quan tâm. Hay là chúng ta thương lượng chuyện hợp tác, ví dụ như kiểu trả lời này. Bên này âm thầm đấu nhau, bầu không khí bên kia nhiệt liệt hơn. Cố Hề Hề sau khi được chủ tịch và phu nhân cho phép, sau cuộc thả lỏng, quá trình nói chuyện, trời đất cùng hai người cũng thoải mái hơn. Nhất là vài chuyện lý thú và có kiến thức, khi Cố Hề Hề lúc nhỏ nông thôn, càng làm cho chủ tịch và phu nhân thỉnh thoảng đồng ý cười. Thật không nghĩ đến cô lúc nhỏ khó khăn như vậy. Cô có nghĩ tìm lại cha mẹ ruột cô không? Chủ tịch phu nhân không nhịn được hỏi. Có lẽ lúc ấy cô bỏ lại là bất đắc dĩ. Tôi cũng nghĩ đến vấn đề này, nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất tốt. Có lẽ tất cả những thứ này đều do ông trời an bài. Nếu tương lai có một ngày gặp được cha mẹ ruột, tôi sẽ hiếu thảo với họ. Nhưng mẹ ở đây vĩnh viễn là mẹ tôi. Tôi sẽ không bỏ bà ấy. Cô Hề Hề nắm quyền, trên mặt bàn tràn đầy hy vọng. Hy vọng lớn nhất đời này là cho mẹ sống tốt. Hy vọng mẹ có thể hạnh phúc. Tài sản, địa vị, quyền lực, đối với tôi mà nói, thật ra cũng không quan trọng. Ánh mắt chủ tịch rơi vào trên người Cố Hề Hề. Quả nhiên là giản dị. Trên người không có gì thể hiện thân phận. Kiểu quần áo cũng không phải lấy giá trị làm chủ, mà là lấy cảm giác làm chủ. Một cô gái tràn đầy hiếu thảo như thế, tại sao có thể là người có tâm kế được. Chủ tịch Thẩm chấm điểm cô Hề Hề lần nữa, thuận tiện chấm điểm Doãn Tư Thần. Người Hàn rất chú trọng hiếu đạo, thích nhất chính là cô Hề Hề duy trì bản tính thuần chất. Đứa bé biết hiếu thuận trưởng bối, có thể lấy được người vợ như vậy, tương lai tập đoàn Doãn thị bất khả hạn lượng. Cố Hề Hề để dao đĩa xuống, tràn đầy áy náy nói: "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát." Chủ tịch và phu nhân cười gật đầu. Lúc này Cố Hề Hề mới ra khỏi phòng, đứng trước gương trong nhà vệ sinh. Cố Hề Hề thở một hơi thật dài. Nguy hiểm thật, cuối cùng cũng qua. Lần này sẽ không xảy ra chuyện gì rắc rối nữa. Cố Hề Hề rửa tay, rút khăn giấy lau tay, cân nhắc tiếp theo nên nói gì, liền nghe từ sau lưng truyền đến một thanh âm kinh ngạc mừng rỡ. Thật sự là cô, tôi còn tưởng tôi nhìn lầm, thì ra cô ở đây. Hề vừa xoay người liền thấy một người đàn ông phong thần anh tuấn, trần nhã, nở nụ cười nhìn mình. Cố Hề Hề cảm thấy đối phương có chút quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Xem ra cô lại quên tôi rồi. Tôi là Mạc Tử Hân, chúng ta gặp nhau 2 lần. Mạc Tử Hân thấy ánh mắt Cố Hề Hề mờ mịt, nhất thời khẽ nở nụ cười. Thật đúng dịp, đây là lần thứ 3 chúng ta gặp mặt. Hy vọng lần sau cô có thể nhớ tên tôi và dáng vẻ của tôi. Lần đầu tiên bị một người phụ nữ gặp mặt 2 lần không nhớ, điều này khiến trong lòng Mạc Tử Hân có cảm giác mơ hồ thất bại. Anh ta đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng nhan sắc. À, là anh. Lúc này Cố Hề Hề mới nhớ ra, mặt đầy bừng tỉnh kiểu hiểu ra. Không phải anh đặc biệt chạy đến trả tiền đấy chứ? À đúng rồi, cô quên hỏi tài xế Mercedes sửa xong chưa. Mạc Tử Hân không nói. Được rồi, anh ta ở trước mặt phụ nữ không cần chiến đấu cũng thắng, nhưng ở trước mắt này chỉ còn ý nghĩa lại trả tiền. Vì không để cho lần gặp mặt sau còn hỏi tiền sửa chữa, Mạc Tử Hân chủ động nhét thẻ tín dụng vào tay Cố Hề Hề. Đây là tiền sửa chữa, xin nhận lấy. Cố Hề Hề trợn mắt, lần đầu tiên thấy người chủ động đưa tiền như vậy. Hiện tại tôi đã trả tiền sửa chữa, cô có thể nói cho tôi cô tên gì được không? Mạc Tử Hân cúi đầu cười nhìn Cố Hề Hề. Nhìn từ góc độ này, cô thật giống tử tiếu như đúc. À, tôi là cố... Cố Hề Hề còn chưa nói hết lời, đột nhiên cảm thấy trong dạ dày quặn đau. Cố Hề Hề giơ tay bịt miệng, khoát khoát tay với Mạc Tử Hân, xoay người vọt vào nhà vệ sinh. Mạc Tử Hân vừa muốn đuổi theo, ngẩng đầu nhìn lên vệ sinh nữa, chỉ có thể lộ vẻ tức giận đứng bên ngoài. Mạc Tử Hân phục hồi tinh thần lại, nhất thời không nhịn được bật cười. Bên ngoài anh ta luôn không thiếu phụ nữ chủ động đến cửa, nhưng lần đầu tiên gặp một người phụ nữ 3 lần cũng không hỏi được đối phương tên gì. Người phụ nữ này thật đặc biệt. Mạc Tổng, Doãn Tổng nói trong nhà có chút việc gấp, phải trở về. Thư ký đi đến nói với Mạc Tử Hân. Mạc Tử Hân có chút tiếc nuối nhìn Cố Hề Hề trong phòng vệ sinh, chỉ có thể gật đầu xoay người rời đi. Sau khi Cố Hề Hề đi ra, phát hiện Mạc Tử Hân đã không còn ở đây. Nhìn thẻ tín dụng trong tay, Cố Hề Hề không khỏi lẩm bẩm: trên thế giới này vẫn còn người tốt nha. Bởi vì bồi thường tiền sửa chữa mà chủ động đưa đến cửa 2 lần. Được rồi, nếu đây là phí sửa xe, tôi liền nhận. Tôi cũng không muốn tương lai đi khỏi Doãn gia còn phải thiếu khoản tiền sửa chữa đâu. Để trở về phòng, còn chưa kịp chào hỏi chủ tịch và phu nhân, đã thấy Doãn Tư Thần ở trong phòng. Tại sao anh ở chỗ này? Cố Hề Hề ngây người. Không phải hôm nay anh có chuyện cần bàn sao? Sao anh chỉ đến đây? Tôi... Cố Hề Hề mở miệng, liền thấy lửa giận trong mắt Doãn Tư Thần, lời kế tiếp nuốt vào bụng. Chủ tịch, phu nhân, thật vô cùng xin lỗi, thân thể Hề Hề không tốt lắm. Bác sĩ nói cô ấy cần nghỉ ngơi cho khỏe, nên tôi mới không cho cô ấy đi theo. Đây là lỗi của tôi, xin chủ tịch và phu nhân bỏ qua cho. Doãn Tử Thần khách sáo nói. Thật xin lỗi, hiện tại tôi có thể dẫn cô ấy về nghỉ ngơi không? Dĩ nhiên có thể, Chuyện này vốn là chúng tôi sai sót. Chủ tịch lập tức trả lời. Trong mắt chủ tịch và phu nhân, đây rõ ràng là chứng cứ vợ chồng ân ái. Rời mắt một chút cũng không được à? Nhưng cô hề thấy rất rõ lửa giận ở trong mắt Soán Tư Thần. Anh nổi giận cái gì? Tự mình đến đây gặp chủ tịch và phu nhân, không phải vì anh và tập đoàn Doãn Thị sao? Cô không có làm chuyện gì có lỗi với anh hết. Làm gì mà dữ dằn với cô thế? Vậy tạm biệt. Ngày khác nhất định mời chủ tịch và phu nhân tham quan nơi này. Doãn Tư Thần hành đầu gật lễ với chủ tịch và phu nhân, xoay người kéo cổ tay Cố Hề Hề đi. Cố Hề Hề chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt với chủ tịch và phu nhân, một chữ cũng không kịp nói liền bị Doãn Tư Thần lôi xuống bãi đậu xe. Doãn Tư Thần nhét Cố Hề Hề vào trong xe, xoay người mở cửa tài xế. Rốt cuộc anh nổi giận gì? Sáng sớm hôm nay còn tốt, tại sao liền... Ai cho em hôm nay đưa ra ngoài? Không phải bảo em ở bệnh viện sao? Doãn Tử Thần quay đầu nhìn Cố Hề Hề, tức giận trong mắt, làm thế nào cũng không thể che giấu được. Tôi... Cố Hề Hề suy nghĩ, cô thật không nghĩ ra, tại sao Doãn Tử Thần lại tức giận như thế? Tôi cái gì? Ai cho phép em? Lửa giận trong mắt Doãn Tử Thần ngày càng lớn. Này, Doãn Tử Thần, anh giữ cái gì mà giữ? Tôi đến đây gặp chủ tịch và phu nhân, không phải là vì anh và tập đoàn Doãn Thị sao? Anh cho là tôi ngu như vậy sao? Không biết ngủ thoải mái mà chạy đến giải thích chuyện hôm đó sao? Cố Hề Hề cũng nổi giận, hét lên Doãn Tử Thần. Nếu bởi vì chuyện chạy ra bệnh viện, tôi có thể nói xin lỗi. Nhưng sở dĩ tôi làm vậy là bởi vì bác sĩ chắc chắn đứa bé trong bụng tôi không có vấn đề gì. So với anh, chẳng lẽ tôi không quan tâm đứa bé này sao? Nghe lời Cố Hề Hề tranh cãi, lửa giận trong lòng Doãn Tư Thần cũng không thể khống chế được, giống lên với Cố Hề Hề. Cho nên em liền từ bệnh viện chạy đến đây gặp đàn ông khác. Đàn ông khác? Cố Hề Hề lập tức bối rối. Mặc dù chủ tịch là đàn ông, nhưng đã hơn 50 tuổi, hơn nữa còn có phu nhân bên cạnh. Cô đã sống đến mức ngay cả quyền đi gặp người khác cũng không có sao? Hề nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói: Doãn Tư Thần, anh nên nhớ rõ, hôm nay tôi đến đây để làm gì? Chuyện tôi không cần em quản. Giải thích với chủ tịch và phu nhân là chuyện của tôi. Lúc nào đến lượt Cố Hề Hề em quan tâm, em là thứ gì? Em có quyền gì mà nhúng tay vào chuyện này? Doãn Tư Thần bị lời nói của Cố Hề Hề kích thích, bật thốt lên. Cố Hề Hề ngẩn ngơ, cứ nhìn chằm chằm Doãn Tư Thần. Anh nói gì? Tôi là thứ gì? Cũng đúng, Cố Hề Hề tôi là thứ gì chứ? Tôi cùng lắm chỉ là một người vô tình mang thai đứa bé này mà không thể kết hôn hợp đồng với anh. Phải, tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Cố Hề Hề tôi thật lo chuyện bao đồng, chuyện này căn bản không đến lượt tôi quản. Đúng là tôi không có quyền quyết định chuyện của anh. Được, anh nói rất đúng, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ xen vào nữa. Nếu vậy, tôi sẽ không xen vào chuyện của anh nữa. Anh hài lòng chưa? Ánh mắt Cố Hề Hề dần trở nên lạnh như băng. Thật xin lỗi Doãn tổng, tôi đột nhiên muốn trở về bệnh viện trích thuốc. Tạm biệt. Cố Hề Hề mở cửa xe, xoay người đi đến bên đường lớn. Doãn Tử Thần nhìn bóng lưng Cố Hề Hề, ảo não đập đến một quyền lên ghế ngồi. Anh rõ ràng không phải nghĩ như vậy, sao đột nhiên bật thốt lên như thế? Thời điểm anh đi vệ sinh, liếc mắt thấy Mạc Tử Hân và Cố Hề Hề đứng chung một chỗ. Ánh mắt Mạc Tử Hân nhìn Cố Hề Hề khác biệt. Đó không phải ánh mắt nhìn người hợp tác, mà là ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ. Mạc Tử Hân, anh và Cố Hề Hề đã sớm quen biết nhau. Đúng vậy, anh mới biết Cố Hề Hề bao lâu. Chuyện trước kia anh không biết gì cả. Cô cũng sẽ có cơ hội gặp lại Mạc Tử Hân. Ý đến, đàn ông cùng mình chia đều thiên hạ, dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần cảm thấy hốt hoảng trong lòng. Cố Hề Hề đứng ở ven đường, đột nhiên cảm giác trên mặt lạnh như băng, đưa tay nhẹ nhàng lau. Từ lúc nào cô chảy nước mắt? Thật buồn cười, cô lại chảy nước mắt vì Doãn Tư Thần. Anh là gì? Cô là thứ gì chứ? Cố Hề Hề hít thở sâu, đưa tay đón taxi, không quay đầu liếc mắt nhìn Doãn Tư Thần, nhanh chóng lên xe rời đi. Doãn Tư Thần nhìn Cố Hề Hề lên xe taxi, đáy mắt không giấu được ảo não. Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng thật sự, vì nỗ lực của Cố Hề Hề mà chủ tịch và phu nhân xác định vị trí tập đoàn Doãn Thị lần nữa, vừa rồi còn chủ động đề nghị hai công ty hợp tác. Tất cả đều là công sức của Cố Hề Hề. Anh vốn rất vui vẻ, nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh bọn họ trước phòng vệ sinh, cảm thấy trong lòng như bị kim đâm. Lòng anh rất khó chịu. Tài xế taxi thấy Cố Hề Hề sắc mặt khó coi, không nhịn được bát quái, có phải cãi nhau với chồng không? Ai da, vợ chồng son bây giờ ạ, một chút là gây gổ. Thật ra thì vợ chồng gắn bó làm bạn mới là vợ chồng, có gì mà ghê gớm. Mâu thuẫn gì nói ra liền tốt, hai miệng nhỏ không nói ra khúc mắc trong lòng, nó không chừng sẽ phát hiện ra tất cả đều là hiểu lầm. Tôi và vợ tôi lúc còn trẻ cũng giống như vậy. Nghe tài xế nói nhiều, không thể nói không xong, tầm mắt Cố Hề Hề nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hết sức hóa giải tức giận trong lòng. Bác sĩ nói đúng, cô hiện tại không thể tức giận. Bảo bảo trong bụng đã gần 3 tháng, chính là thời kỳ phát triển mấu chốt, cô nhất định phải thật vui vẻ mới được. Đến bệnh viện, Cố Hề Hề trở lại phòng bệnh của mình, nằm trên giường lăn qua lăn lại, thế nào cũng không ngủ được. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện khiến Cố Hề Hề tâm phiền ý loạn, cũng không biết ở nhà thế nào. Cô kết hôn nhiều ngày, mẹ ở nhà có bị ủy khuất hay không? Dựa theo ước định, cô phải giúp tập đoàn Doãn Thị giải quyết chủ tịch Hàn Quốc và phu nhân mới có thể về nhà. Nhưng bây giờ, Cố Hề Hề khẽ thở dài một tiếng. Mẹ, mẹ kiên trì một chút nữa được không? Chờ con có đủ tiền, nhất định sẽ cứu mẹ rời khỏi nơi ăn thịt người không nhà đó. Một bụng tức giận, Cố Hề Hề nằm trên giường, lăn qua lăn lại, dần dần buồn ngủ. Mí mắt căng lên, từ từ ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Cố Hề Hề bị đói bụng tỉnh lại. Vừa mở mắt, sắc trời bên ngoài đã tối, đoán là trong bệnh viện cũng không có gì ăn. Cố Hề Hề nhìn thời gian, đã là 8 giờ tối. À, muốn ăn chút gì, chỉ có thể ra ngoài ăn. Cố Hề Hề vừa xuống giường, còn chưa kịp thay quần áo, liền nghe được có người gõ cửa phòng, sau đó đẩy cửa tiến vào. Hai nữ đầu bếp đẩy xe thức ăn vào. Hai cô. Cố Hề Hề ngẩn người ra. Đây là ý gì? Mặc dù cô thật sự ở một mình trong phòng bệnh cao cấp, nhưng dù sao, ở đây không phải thành phố N, cũng không phải bệnh viện của tập đoàn Doãn Thị. Bệnh viện ở đây còn trang bị đầu bếp. Phu nhân, hai đầu bếp hành lễ với Cố Hề Hề nói, thiếu gia phân phó, gần đây thì phu nhân không thể ăn quá nhiều dầu mỡ, nếu không sẽ can hỏa quá vượng, cho nên chúng tôi tối nay nấu cháo dinh dưỡng, thêm sợi mì và rau cải, một ít nguyên liệu hạ hỏa. Can hỏa quá vượng, Cố Hề Hề hết ý kiến, rõ ràng là anh bệnh thần kinh. Được rồi, cô ở đây tức giận, một người bị bệnh thần kinh, cô quả nhiên quá rảnh rỗi. Tùy anh đi, dù sao cô đến nước này rồi, cô không thể giúp anh gấp cái gì. Ăn cháo, ăn cháo đi. Giận cũng phải ăn, cho dù cô không ăn, bảo bảo trong bụng phải ăn. Cố Hề Hề không nói lời nào, đi rửa tay, liền ngồi trước bàn ăn. Hai đầu bếp vô cùng làm hết phận sự, bày hết tất cả thức ăn trước mặt Cố Hề Hề. Người có tiền, đúng là người có tiền, dù ăn chay cũng cực kỳ tinh xảo đến cực điểm. Cố Hề Hề cảm thấy hiện tại mình như thái hậu, ăn hết từng món, mỗi món nếm thử một miếng cũng no. Cố Hề Hề đang ăn vui vẻ, nghe hai đầu bếp sau lưng đồng thời gọi, thiếu gia, thiếu gia. Doãn Tư Thần, tại sao anh cũng đến? Không phải anh thấy cô phiền sao? Anh còn đến làm gì? Cố Hề Hề ngẩng đầu liền thấy sát thất thần phong trần từ bên ngoài đi vào. Vừa vào cửa, lập tức có người đưa khăn lông khử độc cho Doãn Tử Thần lau tay. Doãn Tử Thần vừa lau tay vừa đi đến trước mặt Cố Hề Hề. Tiểu A kéo cái ghế cho Doãn Tử Thần. Doãn Tử Thần lại đi đến ngồi xuống trước mặt Cố Hề Hề, ném khăn lông cho giúp việc phía sau. Trên bàn nhất thời có thêm một mâm đầy mùi thơm. Cố Hề Hề trợn mắt, anh đây là ý gì? Khoe khoang cho cô ăn cải xanh, anh ăn thịt, hơn nữa còn bày ra cho cô nhìn. Doãn Tử Thần, anh có cần ngây thơ như vậy không? Anh thật sự nghĩ là tôi sẽ ghen tị sao? Ừ, đầu sư tử kia làm không tệ nha. Ừ, miếng thịt hấp kia. Đầu sư tử là tên gọi của một món ăn, bao gồm thịt băm bọc trứng cút và có cả nước sốt cùng cái thìa. Tử thần căn bản không nhìn đến Cố Hề Hề, bắt đầu ăn cơm. Người này chạy đến bệnh viện ăn tối, anh muốn cô nhìn anh ăn. Chưa từng thấy ai như thế. Cố Hề Hề đưa đũa muốn gắp đầu sư tử đó, còn chưa gắp được đã bị Doãn Tư Thần đè đũa. Đầu sư tử là tên gọi của một món ăn, bao gồm thịt băm bọc trứng cút và có cả nước sốt cùng cái thìa. Nóng trong người, không cho phép ăn thịt. Doãn Tử Thần lạnh như băng nói, lại dám hét anh, lá gan lớn lên không ít. Cố Hề Hề chậm rãi rút đũa, dù sao cũng không rút nổi, nhất thời thả lỏng tay, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Tôi no rồi, anh từ từ ăn đi, tôi phải đi tản bộ một lát. Bác sĩ nói tôi phải hoạt động phơi nắng nhiều mới có thể tốt cho đứa bé. Bây giờ sớm không còn mặt trời, Doãn Tư Thần hành hạ trả lời. Vừa trăng sáng cũng được. Cố Hề Hề thấy dáng vẻ Doãn Tư Thần thật là có cảm giác giận không được. Rõ ràng lo nghĩ cho đối phương, kết quả một câu khích lệ cũng không có, còn bị đối phương mắng một trận. Cảm giác này thật sự hoàn toàn hỏng bét. Doãn Tử Thần đột nhiên buông đũa, ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề. Muốn ra ngoài tàn bộ đến vậy? Phải. Cố Hề Hề nhất khẩu xảo định. Dù sao đi đâu cũng được, hôm nay chính là không muốn thấy Doãn Tư Thần. Được rồi. Doãn Tư Thần đứng lên, nhận lấy trà súc miệng Tiểu A đưa đến, nói với Cố Hề Hề, tôi đi cùng em.
Anh đi cùng tôi.
Cố Hề Hề trợn mắt. Doãn Tư Thần hôm nay không sốt đấy chứ, cô có còn anh đi cùng đâu. Nếu là bác sĩ nói vậy thì cứ làm đi. Doãn Tư Thần không nói lời nào nữa, kéo cánh tay Cố Hề Hề đi ra ngoài hành lang. Chờ một chút. Cố Hề Hề lập tức rút tay mình ra. Cô cảm thấy Doãn Tư Thần hôm nay là lạ. Sáng sớm hôm nay rất bình thường, sao đến buổi trưa lại biến thành người khác thế này? Thế nào? Doãn Tử Thần nhíu mày, khóe mắt hẹp dài che giấu ánh sáng rực rỡ. Không phải em nói muốn tản bộ sao? Chỉ muốn yên lặng tản bộ một mình. Cố Hề Hề thật không có dũng khí nói những lời đó. Trời mới biết đầu óc Doãn Tử Thần có thể bình thường chút hay không. Không có gì, cả ngày hôm nay anh rất mệt. Hay là anh ăn cơm đi, một mình tôi tùy tiện đi một chút là được. Cố Hề Hề thấp giọng trả lời. Ở dưới mái hiên nhà người ta, không cúi đầu không được nha. Để có thể sớm về nhà thăm mẹ, cho dù ủy khuất cũng phải nhịn. Thật không? Khóe miệng Doãn Tư Thần vô thức nhếch lên, sóng mắt lưu chuyển lướt qua mặt Cố Hề Hề, ngừng lại ở mắt cô. Thời điểm tầm mắt những phụ nữ xung quanh rơi vào trên người Doãn Tư Thần, giống như bị dính keo cường lực, làm thế nào cũng không rời tầm mắt được. Nhưng tầm mắt Doãn Tư Thần chỉ rơi vào trên người một mình Cố Hề Hề. Nhưng phụ nữ chuyển tầm mắt đến trên người Cố Hề Hề. Cái gì? Một người đàn ông hoàn mỹ như thế cùng cô tản bộ, cô lại cự tuyệt. Đầu óc cô có bị nhúng nước không? Cố Hề Hề rất nhanh liền cảm nhận được ánh mắt áp lực từ những người phụ nữ xung quanh. Đám phụ nữ này có bệnh sao? Cô không quen biết họ, họ làm gì mà dùng ánh mắt oán hận đó nhìn cô? Rất nhanh, Cố Hề Hề không chống cự được, chỉ có thể đưa tay kéo chăn Doãn Tư Thần, nói, đi thôi đi thôi. Khóe mắt Doãn Tử Thần nheo lại, nhìn bóng lưng cố hề hề, nở nụ cười. Nụ cười của anh, trong nháy mắt, đám phụ nữ kia nhìn đến ngây người. Tốt, thật mê người. Đàn ông có vị tốt, thật đẹp trai. Đẹp trai? Đám phụ nữ không khỏi ngơ ngác nhìn bóng lưng Doãn Tư Thần, từng người ngây người như phỗng. Tiểu A ho khan một tiếng, đuổi sát theo Doãn Tư Thần. Cố hề hề đi phía trước, Doãn Tư Thần đi phía sau, ung dung không vội vã. Tiểu A rất có cảm giác không tồn tại đi theo sau. Cho đến khi sát phạm vi nội trú, đi đến ven đường, Cố hề hề mới dừng bước chân lại. Doãn Tư Thần chậm rãi đến bên cạnh Cố hề hề, tùy ý mở miệng hỏi, sao không đi? Cố hề hề đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Doãn Tư Thần. Sốt cuộc anh muốn thế nào? Cái gì thế nào? Doãn Tư Thần vẫn dáng vẻ rảnh rỗi thư thái. Tôi... Rốt cuộc anh muốn tôi thế nào? Cố hề hề cảm thấy cô bực bội đến chết. Doãn Tử Thần vẫn không trả lời vấn đề của cố hề hề. Ngược lại, giải thích dễ chiều anh làm gì. Sau khi em đi, chủ tịch mời tôi chính thức ký hợp đồng với tập đoàn Doãn Thị. Phần hợp đồng này ra đến 10 năm. Tập đoàn Doãn Thị vì hợp đồng này, hàng năm có thể lời được mấy triệu đô la. Chi nhánh ở Hàn Quốc cũng khuếch trương, tăng cao. Lấy được gật đầu đồng ý của Tổng thống Hàn Quốc, trao tặng chi nhánh tập đoàn Doãn Thị ở Hàn Quốc một vinh dự đại sứ. Doãn Tư Thần chậm rãi nói. Cố hề hề ngẩn ngơ. Đây là chuyện tốt nha. Không đúng, liên quan gì đến cô? Không phải buổi trưa anh đã nói rất rõ sao? Đó là chuyện của anh. Cô là thứ gì? Cô có tư cách gì hỏi chuyện này chứ? Phần hợp đồng này sẽ đến 10 năm. Tập đoàn Doãn Thị vì hợp đồng này, hàng năm có thể lời được mấy triệu đô la. Chi nhánh ở Hàn Quốc cũng khuếch trương, tăng cao. Lấy được gật đầu đồng ý của Tổng thống Hàn Quốc, trao tặng chi nhánh tập đoàn Doãn Thị ở Hàn Quốc một vinh dự đại sứ. Doãn Thần chậm rãi nói. Cố hề hề ngẩn ngơ. Đây là chuyện tốt nha. À không đúng, liên quan gì đến cô? Không phải buổi trưa anh đã nói rất rõ rồi sao? Đó là chuyện của anh. Cô là thứ gì? Cô có tư cách gì để hỏi chuyện này? Nói bà rất cảm ơn em hôm nay đã giải thích. Doãn Tư Thần tiếp tục nói. Lần này có thể là không kịp tham quan những nơi đẹp em nói. Lần sau em đến thăm, nhất định phải mời em làm hướng dẫn viên du lịch. Cố hề hề ngây ngốc một hồi, buồn rầu trả lời. Lần sau? Không có lần sau. Chờ sinh đứa bé này, hợp đồng giữa chúng ta liền kết thúc. Doãn Tư Thần tự nhiên. Doãn Tư Thần tự như cố ý coi thường câu nói sau, tiếp tục nói. Bà nội nghe báo cáo rất hài lòng, cho nên quyết định 3 ngày sau, cho em về thăm nhà một chút. Vốn Cố hề hề đang ngượng ngùng, nhưng nghe được lời này của Doãn Tư Thần, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần vừa vặn cúi đầu nhìn Cố hề hề, vừa cúi đầu, liền thấy ánh mắt mong đợi của cô. Có thật không? Tôi thật sự có thể về sao? Cố hề hề kích động, đưa tay nắm Doãn Tư Thần, ánh mắt mong đợi nhìn anh. Tầm mắt Doãn Tư Thần lập tức rơi vào tay bé nhỏ, chủ động nắm tay mình. Thật kỳ quái, anh không bài xích tay chạm vào, ngược lại có chút thích. Lại thích cô chủ động chạm. Ừ, thành âm Doãn Tư Thần kéo thật dài, thấy cô hề hề cao hứng nhẹ cưỡn lên, không nhịn được bổ sung một câu. Nhưng phải ở lại bệnh viện 3 ngày mới có thể trở về. Nụ cười trên mặt cố hề hề cứng đờ. 3 ngày? Cũng được. 3 ngày thì 3 ngày. 3 ngày thì không dài. Chỉ cần cô có thể chịu đựng qua 3 ngày, cô có thể về nhà một chút rồi. À, đúng rồi. Cô phải nhanh chóng đi xem mình có bao nhiêu tiền. Lần này trở về, muốn lén cho mẹ một chút tiền. Như vậy thì lúc bà nội cố ý làm khó hành hạ mẹ mình sẽ không quá cực khổ. Thấy cố hề hề vừa rồi biểu tình thở phì phò lại biến thành vô cùng vui vẻ, tâm tình Doãn Tư Thần cũng tốt theo. Cố hề hề cao hứng nửa ngày mới phát hiện cô còn đang nắm tay Doãn Tư Thần, hốt hoảng vội bô ra. không được tự nhiên vuốt tóc nói. Cái đó cảm ơn anh. Bất kể nói thế nào, tôi cũng phải cảm ơn anh thật tốt. Cái đó trời không còn sớm, anh về nghỉ ngơi đi. Tôi cũng nên đi về nghỉ ngơi. Ừ. Doãn Tư Thần chỉ đáp một tiếng, nhưng thân thể không nhúc nhích. Cố Hề Hề vừa muốn tiếp tục nhắc nhở Doãn Tư Thần cho anh về biệt thự nghỉ ngơi. Tiểu A bên cạnh rốt cuộc cũng tìm được cảm giác tồn tại. Tổng giám đốc, thiếu phu nhân, phòng đã bố trí xong, có thể nghỉ ngơi rồi. Bố trí xong? Những lời này là có ý gì? Còn tiếp tục tản bộ. Doãn Tư Thần cúi đầu nhìn Cố Hề Hề. Tản bộ? Còn tản bộ gì nữa? Tức giận cũng đã tiêu tan. Cố Hề Hề xoay người vui vẻ đi về phòng nội trú. Doãn Tư Thần đi theo sau, không nhanh không chậm trở lại phòng bệnh. Vừa vào cửa, Cố Hề Hề cho là mình đi nhầm. Cố Hề Hề lui ra cửa, sau đó ngẩng đầu xác nhận lại số phòng nhiều lần. Không sai, đây là phòng bệnh của cô. Tại sao cô chỉ đi ra ngoài ngủ một mình thành giường lớn hai người? Đây là ý gì? Cố Hề Hề nghiêng đầu nhìn Doãn Tử Thần. Doãn Tử Thần gật đầu với Tiểu A. Tiểu A lập tức dẫn theo những người khác đi ra ngoài. Này này, đừng đi mà. Giải thích rõ đi, không muộn đâu. Doãn Tử Thần cởi nút áo sơ mi, từ trong tủ lấy đồ ngủ ra chuẩn bị đi tắm. Chờ chút. Cố Hề Hề lập tức vọt đến trước mặt Doãn Tử Thần, giơ cánh tay, trên mặt biểu tình kinh hãi nhìn Doãn Tử Thần. Anh sẽ không nói cho tôi tối nay anh cũng ngủ lại ở đây chứ? Nếu không thì sao? Doãn Tư Thần khẽ nhếch miệng. Không được, nơi này là bệnh viện. Cố Hề Hề nhắc nhở Doãn Tư Thần lần nữa. Cô ở đây vì muốn dưỡng thai, cô phải để đây kiểm tra. Doãn Tư Thần ở đây làm gì? Biệt thự của anh cách nơi này cũng không xa, lái xe về nghỉ ngơi mới phải. Chủ tịch và phu nhân vẫn còn ở thành phố S. Doãn Tử Thần hiếm khi kiên nhẫn giải thích. Sau đó thì sao hả? Những lời này là có ý gì? Cố Hề Hề để mờ mịt. Diễn thì phải diễn cho đến. Doãn Tử Thần bỏ lại câu này, trực tiếp vòng qua Cố Hề Hề vào phòng tắm. Này, là sao? À, hiểu rồi. Doãn Tử Thần ở lại vì muốn cho chủ tịch và phu nhân nhìn. Đúng vậy, buổi chiều vừa mới ký hợp đồng, buổi tối lên trở mặt. Quả thật sẽ khiến người khác hoài nghi. Nhưng cho dù diễn xuất, anh cũng không cần khoan trương như vậy chứ. Trực tiếp ra đến phòng bệnh. Chốc lát sau, Doãn Tư Thần từ trong phòng tắm đi ra, vừa lau tóc, vừa nghe điện thoại. Alo, cái gì? Biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Doãn Tư Thần ngồi xuống trước bàn, mở máy vi tính ra, chuẩn bị tiếp tục làm công việc. Vừa quay đầu lại, liền thấy Cố Hề Hề đứng bên cạnh. Doãn Tử Thần tiện tay đưa khăn lông cho Cố Hề Hề. Lau tóc cho tôi. Lau tóc? Cố Hề Hề cầm khăn, Doãn Tử Thần đưa trước mắt. Anh đây là có ý gì? Đặc biệt, vào ở phòng bệnh trong bệnh viện là để cho cô phục vụ anh sao? Hề Hề cầm khăn lông, oán thầm trong bụng nửa ngày sau. Sau đó ngoan ngoãn lau tóc cho Doãn Tử Thần. Ngón tay xuyên qua tóc Doãn Tử Thần, nhu thuận ngoài dự đoán. Lần đầu tiên, cô Hề Hề phát hiện tóc Doãn Tử Thần đẹp như vậy, không thua kém bất kỳ ai quảng cáo trên TV. Và một khắc, ngón tay cô Hề Hề xuyên qua tóc Doãn Tử Thần. Ngón tay thon dài đang gõ bàn phím đột nhiên dừng lại. Mắt hẹp dài trong nháy mắt trở nên thâm thúy. Cố Hề Hề không hề phát hiện, vẫn không ngừng lau tóc cho Doãn Tử Thần. Doãn Tử Thần đột nhiên đưa tay nắm ngón tay Cố Hề Hề. Cố Hề Hề hơi sửng sốt. Không phải anh kêu cô lau tóc sao? Làm sao liền? Thành âm Doãn Tử Thần mang theo chút thâm trầm, mị hoặc mê người không nói ra được. Đừng lộn xộn. Tôi nào có lộn xộn? Cố Hề Hề rất muốn nói như thế, nhưng lòng bàn tay mình đang bị đối phương nắm, nhiệt độ đối phương không ngừng truyền đến. Cố Hề Hề có chút run sợ. Tôi không có. Cố Hề Hề run rẩy trả lời. Lau cho tốt vào. Doãn Tư Thần lập tức thả tay. Cô hề hề ngẩn người, tiếp tục cầm khăn lông lướt qua tóc Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, che giấu dục vọng trong mắt. Lau tóc xong, cô hề hề cầm khăn lông định xoay người rời đi. Ngồi bên cạnh, Doãn Tư Thần không cho phép cự tuyệt nói. Lúc này cô hề hề rất muốn đánh người. Có ý gì đây? Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi, tiết kiệm thời gian dùng tôi. Nếu công việc ở đây không nhanh chóng hoàn thành, tôi cũng không có cách nào đưa em về đâu. Em sẽ không cho lần này mình em trở về đấy chứ. Doãn Tử Thần nhất định là con giun trong bụng có hề hề, không cho phép cự tuyệt nói. Em chắc chắn một mình em về, những thế lực thần thích kia sẽ không khinh thị em, thậm chí còn khinh thị mẹ em. Lời của Doãn Tử Thần lập tức nhắc nhở cố hề hề. Không sai, nếu cô trở về một mình, bà nội nhất định nhìn cô bằng ánh mắt khinh thị. Nói không chừng chở cô đi sẽ xì vả mẹ nữa. Nói vậy, cô nhất định phải trở về cùng Doãn Tư Thần. Nghĩ đến đây, cố hề hề quả nhiên không dám oán thầm, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Doãn Tư Thần, nhìn ngón tay anh tung bay trên bàn phím không ngừng đánh ký tự. Rồi, cô thừa nhận Doãn Tư Thần đánh gì cô một chữ cũng không hiểu. Cố hề hề chống cằm, ngồi bên cạnh Doãn Tư Thần, nhìn Doãn Tư Thần xử lý công việc. Doãn Tư Thần chăm chú làm việc, quả thật rất đẹp trai. Khó trách những phụ nữ ngoài kia, từng người đều khuôn mặt si mê chảy nước miếng nhìn Doãn Tư Thần. Anh quả thật có tư chất này. Ngoài tài sản của anh, chỉ dựa vào khuôn mặt và vóc người, anh sẽ không chết đói. Cố hề hề nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính khô khan nhàm chán trong chốc lát, liền bắt đầu ngáp liên tục. Cố hề hề không dám ngủ, nhưng mí mắt thật sự không chịu được, nghiêng đầu, cứ như vậy mà nằm trên bàn ngủ. Doãn Tử Thần gõ xong chữ cuối cùng thì quay đầu nhìn lại, liền thấy cố hề hề không chút khách sáo, không chút hình tượng nằm trên bàn ngủ say. Thật sự ngủ được. Doãn Tử Thần gửi thơ, thoát ra ngoài, khép màn máy tính lại, xoay người ôm ngang cố hề hề, từ từ đặt lên giường. Ngón tay Doãn Tử Thần lướt qua môi cố hề hề, vốn muốn lau sạch nước miếng cho cố hề hề. Không biết cố hề hề nằm mơ thấy gì, thời điểm ngón tay Doãn Tử Thần lướt qua môi cô, không nhịn được, đưa cái lưỡi hồng hào rất nhẹ nhàng liếm. Doãn Tử Thần cứng đờ như bị sét đánh, trong mắt bỗng nhiên sâu hơn. Doãn Tử Thần lần này không chút do dự, cúi đầu hôn lên đôi môi hớp hồn kia. Ô, tự nhiên vui vẻ hơn tưởng tượng. Cố hề hề có dấu hiệu thức tỉnh. Doãn Tử Thần đột nhiên buông cố hề hề ra. Doãn Tử Thần lập tức ngây ngẩn, không khỏi đưa tay vuốt về môi mình. Anh thật sự hôn. Doãn Tử Thần hốt hoảng đứng lên, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn cố hề hề, chỉ đổi tư thế tiếp tục ngủ, mới thở phào nhẹ nhõm. Nằm bên cạnh anh, nhìn cố hề hề ngủ mặt đầy thỏa mãn, thở dài một tiếng, lần nữa kéo cố hề hề ôm vào trong ngực, sau đó mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Liên tiếp 3 ngày, cố hề hề đều ngoan ngoãn ở trong bệnh viện nghỉ ngơi. Ngày thứ 3, chủ tịch và phu nhân rốt cuộc phải về Hàn Quốc. Cố hề hề và Doãn Tư Thần đi tiễn, thời điểm hai người sóng vai đứng chung một chỗ, trở nên cả thêm xứng đôi. Chủ tịch và phu nhân trước khi đi ôm cố hề hề một cái, nói với cố hề hề, nếu tương lai có cơ hội đi Hàn Quốc, nhất định phải cho tôi tiếp đón đấy nhé. Sẽ, đến lúc đó phu nhân không được phiền chê toái nha. Tất nhiên rồi, đến lúc đó phu nhân không được chê phiền toái đấy nhé. Cố hề hề lập tức cười híp mắt nói, chủ tịch và phu nhân bảo trọng, chúng tôi đi đây. Chủ tịch và phu nhân đồng loạt cười phá lên. Sau khi chủ tịch và phu nhân đi, cố hề hề thở vào nhẹ nhõm. Cô kết hôn cuối cùng cũng hoàn thành được một nhiệm vụ rồi. Tiểu A đứng sau lưng hai người mở miệng nói, tổng giám đốc, thiếu phu nhân, sẽ đã chuẩn bị xong rồi, tùy thời có thể trở về thành phố N. Trở về thành phố N? Đúng rồi, công việc ở đây đã hoàn thành, cần phải trở về thôi. Thật kỳ quái. Tại sao trụ sở chính của tập đoàn Doãn Thị ở thành phố S mà biệt thự chính của Doãn Gia ở thành phố N? Mặc dù Doãn Tư Thần có một lần giải thích mập mờ, nhưng cố hề hề cảm thấy trong chuyện này có nguyên nhân sâu hơn. Chẳng qua là anh không nói thôi. Kệ, cô biết cũng không có tác dụng gì. Dù sao cô đối với Doãn Gia mà nói chỉ là một người vợ hợp đồng, sớm muộn cũng phải rời đi. Biết cặn kẽ nữa thì có lợi ích gì? Doãn Tư Thần dẫn cô hề hề xuống lầu, chuẩn bị ngồi lên xe rời đi. Đến dưới lầu, liền thấy Mộc Nhược Na xách túi lớn túi nhỏ đứng bên đường cực kỳ gian trá. À, Doãn Tổng, xem tôi từng chăm sóc vợ anh, mang dùm tôi một đoạn đường thôi. Mộc Nhược Na cười hì hì nói, tôi nhiều đồ như thế, xe tôi không bỏ hết. Cô hề hề há miệng thật to. Trời ạ, cô ta đây là muốn dọn nhà hay chạy nạn đấy à? Mộc Nhược Na mang theo mười mấy cái vali, còn có mấy cái hộp giấy cực lớn. Cô ta rốt cuộc mua cái gì? Doãn Tử Thần im lặng lắc đầu, nói Tiểu A. Giúp Mộc Tổng. Dạ, Tổng Giám Đốc. Tiểu A lập tức thi hành mệnh lệnh của Doãn Tử Thần. Mộc Nhược Na cười hì hì bu lại, lập tức ôm cánh tay cố hề hề nói. Hai người đi xe limo về, tôi có thể ngồi chung không? Chính tôi cũng không có lái xe đến đây, xa như vậy, mệt mỏi như vậy. Cô hề hề cười nói, được, trên đường có người làm bạn cũng tốt. Vẫn là cô có nghĩa khí. Mộc Nhược Na cười hì hì, kéo cô hề hề lên xe. Doãn Tử Thần lắc lắc đầu cũng theo lên xe. Tuy nhiên, cô hề hề và Mộc Nhược Na ở quầy ba tán gẫu. Doãn Tử Thần đi vào phòng nghỉ. Đúng rồi, Nhược Na, tại sao trụ sở chính của tập đoàn Doãn Thị ở thành phố S, nhà chính lại ở thành phố N? Cô hề hề thật sự không nhịn được lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi Mộc Nhược Na. Cô không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Nụ cười trên mặt Mộc Nhược Na thần thần bí bí nói với cô hề hề. Cô cũng không biết. Cô hề hề còn mờ mịt lắc đầu. Mộc Nhược Na vừa muốn mở miệng giải thích cho cố hề hề, nhưng lại nói, được rồi, chuyện này cô không biết thì tốt hơn. Dù sao hiện tại cô đã kết hôn với Doãn Tư Thần, đứa bé cũng có, cô chỉ cần sống những ngày hạnh phúc thôi. Chuyện trước kia không biết cũng được. Chuyện trước kia? Chẳng lẽ tập đoàn Doãn gia giờ đến thành phố N có liên quan gì đến chuyện trước kia sao? Cái tướng này tầm thường, đối với tôi vô dụng. Mộc Nhược Na liếc cô hề hề nói. Mặc dù thời gian của chúng ta quen biết không lâu, nhưng cô cũng không tệ lắm. Cho nên cô nghe tôi khuyên một câu, không nên hỏi. Đến lúc thích hợp, cô tự nhiên sẽ biết. Cô chỉ cần nhớ, cô là Doãn thiếu phu nhân, cô đường đường chính chính gả vào Doãn gia. Tôi đột nhiên nghĩ đến tôi nên cướp bao đỏ. Tôi không nói với cô nữa. Mộc Nhược Na không đợi cô hề hề đặt câu hỏi, đã xoay người cầm điện thoại đi cướp bao lì xì. Trong lòng cô hề hề thoáng qua chút nghi ngờ. Chẳng lẽ Doãn gia thật sự cất giấu không ít bí mật? Sau khi về đến nhà, Doãn Tư Thần dẫn cô hề hề đến nhà chính ăn một bữa, báo cáo cụ thể tình hình ở thành phố S cho Doãn lão phu nhân, thuận tiện chào hỏi chuẩn bị trở về nông thôn. Doãn lão phu nhân sai người chuẩn bị quà rất nhanh cho cố hề hề cùng ma vệ nông thôn. Đây là lần đầu tiên trở về từ khi kết hôn nửa tháng này. Quà phải long trọng. Lần đầu tiên trở về từ khi kết hôn nửa tháng. May là... Đây là lần đầu tiên trở về kể từ khi kết hôn nửa tháng nay. Quà phải long trọng. Người Doãn gia đều biết cách thân thiết của cố hề hề, cho nên cố hề hề không bị ủy khuất. Quà lần này rất phong phú, đoàn xe còn chưa đến thôn. Thôn nhân cả thôn đã đi ra xem náo nhiệt. Bà nội cố đứng thẳng người, sáng vẻ đó giống như con gái làm quý phi nương nương mang theo danh sự trở về vậy. Ngày các thôn dần tầng bốc mình, bà nội cố ngẩng mặt hãnh diện. Đột nhiên, ánh mắt bà nội cố nhìn mẹ cố đứng đằng xa, trong lòng nhất thời không cao hứng nổi. Con gái cô về nhà, vẻ mặt cô đưa đám cho ai thấy. Có phải định chờ con gái cô trở lại rồi tố cáo không? Tôi nói cho cô biết, hôm nay rất quan trọng, cô nhất định phải tỉnh táo. Mẹ! Mẹ cô ủy khuất. Hôm nay là ngày con gái bà trở về, nhưng ngay cả quyền lợi trò chuyện cùng con gái cũng không có. Lời tôi nói với cô nhớ hết chưa? Bà nội cố trợn mắt nhìn mẹ cố, ánh mắt mang theo uy hiếp. Nhớ! Mẹ cố lạnh lẽo trong lòng, sụ mắt xuống. Nhìn mẹ cố dáng vẻ ngoan ngoãn, bà nội cố mới hừ lạnh một tiếng, bỏ qua cho mẹ cố. Đến đến! Xa xa có người quát to lên. Thật là khí phái, thật là nhiều xe ạ. Ngồi trong xe, từ lúc bắt đầu vào thôn, cô bắt đầu liền khẩn trương. Mấy ngày nay mẹ có khỏe không? Mỗi lần cô gọi cho mẹ, mẹ đều báo tin không báo tin buồn, đều là tin vui hết. Cô hề hề chỉ có chính mắt nhìn thấy mẹ thuận lợi mới yên tâm. Doãn Tử Thần khẽ nhéo nhéo khóe mắt hẹp dài lại, liếc mắt cô hề hề mặt đầy bất an, không rõ ý tứ trong mắt. Tiểu A chậm rãi lái xe, đi phía sau đoàn xe, nghe xe phía trước báo cáo tình hình qua tai nghe. Tổng giám đốc, thiếu phu nhân, đoàn xe trước đã đến rồi, người cố ra cũng ra nghênh đón. Tiểu A nghe xong báo cáo thấp giọng nói, thiếu phu nhân, cô có muốn xuống đi bộ không? Sửa theo lẽ thường, cố hề hề cần phải đi bộ vào cửa lớn cố ra, đây là quy củ của quê cô. Dựa theo đạo lý là phải làm theo quy củ trong thôn, mời sự các trưởng bối trong thôn. Tuy nhiên, vì bối cảnh người con rể này thật sự quá cường thế, người cố gia không dám khinh thường, để cho Doãn Tư Thần tự xách đồ dâng đến tận cửa. Cho nên từng người thay đồ thật sự sớm đứng chờ trước nhà bà nội cố. Doãn Tư Thần không đi thăm ai, nhưng để các trưởng bối chờ cũng không tốt lắm. Cho nên Tiểu A vòng vo hỏi một câu. Cố hề hề suy nghĩ một lát nói, anh dừng lại trước cửa, tôi xuống xe. Trực tiếp là đến cửa. Doãn Tư Thần lạnh như băng ngắt lời cố hề hề. Địa vị thiếu phu nhân Doãn ra rất tôn quý. Dạ, tổng giám đốc. Khóe miệng Tiểu A lập tức nhếch lên. Anh ta đã sớm đoán được tổng giám đốc sẽ nói vậy. Trong mắt tổng giám đốc, người cố gia có nhằm nhò gì? Lần này về nhà cùng thiếu phu nhân, chỉ vì muốn cho thiếu phu nhân ở một chỗ dựa mà thôi. Cố hề hề quay đầu nhìn Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần nheo mắt. Làm sao? Không hài lòng sao? Cố hề hề khẽ mỉm cười. Thật ra cô biết, Doãn Tư Thần về cùng cô vì muốn cho cô một chỗ dựa. Sao có thể không hiểu ý Doãn Tư Thần chứ? Khi dễ thiếu phu nhân Doãn gia chính là tương đương với khi dễ Doãn gia. Doãn gia sao có thể cho phép xảy ra chuyện như thế? Không phải. Cố hề hề trả lời một chữ, liền không lên tiếng nữa. Bởi vì cô luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút là lạ. Ngày hôm đó, rõ ràng là cãi nhau, nhưng qua một đêm, bầu không khí thần kỳ từ căng thẳng biến thành hài hòa. Cố hề hề cũng không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với Doãn Tư Thần. Ở Mỹ Kỳ, Doãn Tư Thần nói ra lời lạnh lùng như băng, vì muốn cô tự mình biết thân phận và địa vị, không muốn vượt quá chức phận. Nhưng thời điểm Doãn Tư Thần bầu bạn cùng cô ở phòng bệnh, công ty gặp phải một vài chuyện, anh còn thuận miệng hỏi, có chút ý kiến, có mấy chuyện cũng dựa theo đó mà làm. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Cho nên có thể nói ít được nói ít. Xe dừng hẳn, lập tức có người đến mở cửa xe cho cô hề hề và Doãn Tư Thần, kịp thời lấy dù che nắng cho cô hề hề. Doãn Tư Thần không gợi đợi cô hề hề phản ứng, lập tức đưa tay lên đối phương, đè thấp âm thanh, diễn xuất phải diễn cho đến. Được rồi, lại là những lời này sao? Cô hề hề không phản kháng mà cho Doãn Tư Thần nắm lấy tay mình. Người cố gia nhanh phát hiện hai người mười ngón tay đan vào nhau, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra địa vị của cố hề hề ở Doãn gia không hề tệ. Hơn nửa tháng không gặp, gương mặt cũng mặn mạc không ít. chỉ cần cô hề hề ở Doãn gia được cưng chiều, như vậy có thể muốn nhiều tiền hơn. Đáy lòng bà nội bắt đầu linh hoạt tính toán, suy nghĩ mượn cớ gì có thể móc tiền từ trong tay cô hề hề. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đi đến trước mặt bà nội cố, chủ động chào hỏi. Bà nội, chúng con về. Bà nội, Doãn Tư Thần đơn giản hơn, chỉ chào một tiếng chào có. Được được được, chủ lại là tốt. Vào đi vào đi, vào nhà nói chuyện. Bà nội cố thấy vô số thuộc hạ xách ba lô lớn nhỏ, miệng không khép lại được. Cố Hề Hề đi vào. Doãn Tử Thần chỉ gật đầu một cái. Mẹ cố và bà cố đến Doãn Tử Thần mới kêu một tiếng: "Ba, mẹ." Mặc dù bọn họ là cha mẹ nuôi của cố Hề Hề, nhưng dù sao bọn họ cũng nuôi dưỡng cố Hề Hề lớn lên, nhất là mẹ cố. Cố Hề Hề đối với bà có tình cảm sâu sắc nhất. Nếu không phải vì bà, cố Hề Hề cũng sẽ không đồng ý gả cho anh. Cho nên mẹ cố khác người cố ra. Doãn Tư Thần nhìn bằng con mắt khác, khiến trong mắt cố Hề Hề không giấu được cảm kích. Mặc dù Doãn Tư Thần chỉ gọi một tiếng, nhưng vô hình nâng cao địa vị của mẹ cố. Những người khác muốn khi dễ mẹ cố, sau này mỗi lần muốn khi dễ mẹ cố lần nữa, phải cân nhắc hậu quả đắc tội với Doãn gia. Đáy mắt mẹ cố tràn đầy cảm kích. Bà dĩ nhiên hiểu ý của con rể. Ba cố đứng bên cạnh, có chút rụt rè e sợ. Cố Hề Hề cảm thấy quần áo của ba hôm nay toàn đổi mới, tinh thần đã khá hơn nhiều. Nhưng quần áo mẹ vẫn là quần áo giá rẻ bên vỉa hè, cô tốt nghiệp đi làm kiếm tiền mua cho. Chú... Cho dù cô gả vào Doãn gia, mẹ cố ở cố gia vẫn không khỏi bị khi dễ sao? Lỗ mũi cố Hề Hề chua xót. Doãn Tử Thần siết chặt tay, không tiếng động an ủi cố Hề Hề. Ngẩng đầu nhìn Doãn Tử Thần, nước mắt khiến lòng xa Doãn Tử Thần căng thẳng hơn. Đáng chết, thấy nước mắt của cô, anh cảm thấy thật đau lòng. Hề Hề, mẹ cố chỉ vừa gọi tên con gái, chưa kịp hàn huyên, thanh âm bà nội cố đã vang lên từ phía sau. Hôm nay con gái con rể về nhà, cô làm mẹ còn không nhanh đến tiếp đãi đi. Nhiều người đến như vậy, chẳng lẽ để một mình bà già này tiếp sao? Ánh mắt mẹ cố trong nháy mắt lại u ám đi mấy phần, rũ mắt xuống, kịp thời che lại nước mắt trong mắt, ngoan ngoãn trả lời: "Dạ, mẹ, con đi chuẩn bị thức ăn ngay đây ạ." Cố Hề Hề kéo tay mẹ lại, giọng cửa ngạnh nói: "Hôm nay không cần bận rộn, con và Tư Thần đến dẫn đầu bếp theo. Bữa trưa nhiều người ăn như thế, một mình mẹ làm sao hết?" Tư Thần thuế thuận, dẫn theo ông đầu bếp và công cụ đến. Mẹ vì Hề Hề cực khổ 23 năm, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Mẹ cố đột nhiên ngước mắt, kinh ngạc nhìn cố Hề Hề. Cố Hề Hề nhìn mẹ kiên định lắc đầu. Cô hy sinh nhiều như vậy chính là vì muốn mẹ cố thoát khổ. Cô đã gả vào Doãn gia, nếu như bây giờ không thể làm chỗ dựa cho mẹ, vậy đến khi rời khỏi Doãn gia, địa vị mẹ cô không phải sẽ thảm hại hơn sao? Mẹ cô có chút do dự. Mặc dù bà rất vui vì con gái làm chỗ dựa cho mình, nhưng mấy thập niên qua đều cương thuận, dũng khí bà đã sớm mất hết. Bà vẫn không dám làm nghịch mệnh lệnh của bà nội cố. Doãn Tư Thần nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, mẹ. Hôm nay chúng con dẫn theo đầu bếp, bận rộn cả đời, cũng nên hưởng phúc, thưởng thức con rể mang theo thức ăn, xem có ngon không." Nghe lời Doãn Tư Thần nói, tinh thần bà nội cố chấn động, nở nụ cười nói: "À, vậy sao con có biết xấu hổ? Nếu con gái con rể có lòng, hôm nay cô nghỉ ngơi đi." Bà nội cố nói những lời này, mẹ cố mới hoàn toàn yên tâm. Bà nội cố ném cho mẹ cố một ánh mắt ý vị thâm trường. Sau lưng mẹ cố bản năng cứng đờ. "Hề Hề, đã lâu em không trò chuyện với mẹ. Bên này có tôi, em cùng mẹ nghỉ ngơi một chút đi." Doãn Tư Thần nhìn ra mẹ, có lời muốn nói với cố Hề Hề, vô cùng quan tâm nói, có nhu cầu xin cứ việc phân phó tiểu A. Được, mẹ cố Hề Hề vui vẻ nói, cô thật sự có nhiều lời muốn nói với mẹ. Cô căn bản không nhìn thấy ý vị sâu xa trong mắt Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề xoay người kéo mẹ và cô vào phòng, muốn cùng mẹ trò chuyện. Vào phòng, mẹ cố đóng chặt cửa sổ. Mẹ! Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn mẹ. Sao thế? Hề Hề, mẹ có chuyện muốn nói với con. Con nói thật với mẹ. Mẹ cố kéo tay cố Hề Hề ngồi lên giường. Con và Tư Thần là yêu nhau thật lòng sao? Mẹ! Sao đột nhiên mẹ hỏi cái này? Cố Hề Hề nghi ngờ nhìn mẹ. Có phải đã có chuyện gì không? Mẹ cố không kịp che giấu bi thương trong mắt, nhưng cố gắng làm bộ dáng vui vẻ. Cố Hề Hề là người hiểu rõ mẹ nhất. Lúc này nói, có phải bà nội làm khó mẹ không? Không phải trước khi kết hôn đã cho 200 ngàn rồi sao? Chờ sinh đứa bé trong bụng con, Doãn gia sẽ đưa thuộc về con. Đến lúc đó con có thể... Hề Hề, trả lời mẹ trước. Cứ như vậy, mẹ cố chấp nói với Hề Hề. Mẹ muốn nghe con nói thật. Cố Hề Hề há miệng, cứ như vậy mà run rẩy nhìn mẹ. Sao cô và Doãn Tước Thần có thể yêu nhau thật lòng chứ? Từ khi kết hôn, số lần hai người gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay. Tình yêu từ đâu đến? Nhưng sao cô có thể nói thật với mẹ? Nói ra cho bà lo lắng sao? Cố Hề Hề rũ mắt, nhẹ nhàng trả lời. Mẹ, Tư Thần là một người chồng tốt, chúng con sẽ tốt. Nghe câu trả lời của mẹ cố Hề Hề, mẹ cố mới thở phào nhẹ nhõm, ngực khó chịu. Nói, vậy thì tốt, chỉ cần con sống tốt, mẹ an tâm. Mẹ đời này chỉ có một đứa con, mẹ không cầu mong gì khác, chỉ cần con hạnh phúc là được rồi. Mẹ, có phải bà nội lại làm khó mẹ không? Cố Hề Hề nắm tay mẹ nói, mẹ trả lời con vấn đề này đi. Không có làm khó, chỉ là... Mẹ cố nói đến đây, ánh mắt ảm đạm. Bà con cầm 200 ngàn Doãn ra cho, lên thành phố mua nhà mới. Mua nhà? Cố Hề Hề ngẩn ra. Kết quả này ngoài dự liệu của cô. Cô nghĩ đến hàng vạn kết quả, không nghĩ đến bà nội lại dùng số tiền lớn như vậy để mua nhà. Con, trong tay con còn bao nhiêu tiền? Mẹ cố nói xong, đã chôn mặt mình trong lòng bàn tay. Cái này chính là nhiệm vụ hôm nay bà nội cố ra cho bà. Đòi khoản tiền từ trong tay cố Hề Hề. Cố Hề Hề ngẩn người. Từ nhỏ đến lớn, đều là cô chủ động đưa tiền cho mẹ. Cho đến nay, mẹ chưa từng chủ động mở miệng xin tiền cô. Cuộc sống chật vật đi nữa, mẹ luôn chống đỡ một mình, chưa từng mở miệng nói với cô. Hôm nay, tại sao mẹ đột nhiên đòi tiền mình? Mẹ, có phải mẹ thiếu tiền không? Trong tay con còn có 50 ngàn, mẹ xem. Cố Hề Hề lấy cái thẻ từ trong túi ra, đưa cho mẹ. Đây là tiền tháng này, mẹ muốn ăn gì mặc gì cứ mua, không đủ thì... Hề Hề, bà nội con mua nhà còn thiếu 200 ngàn. Mẹ cố gãi cắn răng, rốt cuộc nói một hơi. Con xem, con có thể cho mẹ thêm 200 ngàn không? Bà nội hứa với mẹ, chỉ cần có 200 ngàn mua nhà ở huyện, sẽ không để ý chuyện của mẹ nữa. Mẹ! Cố Hề Hề lập tức đứng lên. Nhà này là ai đứng tên? Không biết tại sao, cố Hề Hề có sự cảm xấu. Này là Doãn gia cho. Mặc dù cô không nói là cho mẹ cố, nhưng người sáng suốt đều biết đây là con rể biếu cha mẹ vợ. Tiền này ở trong nhà người khác cũng thuộc về mẹ cố, nhưng cố gia này rất khó nói. Bà nội con, mẹ cố thấp giọng nói. Bà nội con nói, nhà này chỉ ở tạm thời, tương lai sẽ cho ba mẹ. Cố Hề Hề vỗ trán. Cô cũng biết, loại người như bà nội tuyệt đối sẽ không cho ba mẹ đứng tên. Bà nội thiên vị như thế, e là nhà này không rơi vào tay ba mẹ. Không trách hôm nay chú thím ân cần như vậy, thì ra là có chủ ý này. 400.000. Trong huyện nhỏ, nhà đầy đủ chỉ có 300.000, cộng thêm 100.000 sửa sang, trong huyện tuyệt đối khang trang. Bà nội thật biết tính toán, dễ dàng lấy 400.000 từ trong tay mình chuyển lại cho chú thím. Mẹ, lần trước không phải con nói với mẹ rồi sao? Cầm tiền trước đi mà. Cố Hề Hề đột nhiên nghĩ đến. Có phải mẹ không lấy? Sắc mặt mẹ Cố có chút khó coi. Mẹ còn chưa sờ tiền đã bị bà nội lấy rồi. Cố Hề Hề cảm thấy cô thật muốn hộc máu. Tiền lần trước có cho mẹ đâu? Cố Hề Hề vội hỏi. Con cho riêng mẹ đó. Khoản tiền đó là tiền tiêu vặt Doãn lão phu nhân cho Cố Hề Hề. Cố Hề Hề không nhận, cho mẹ toàn bộ. Mặc dù chỉ có mấy chục ngàn, nhưng có thể tạm ứng cho mẹ. Ba con... Mẹ Cố có chút khó xử nói. Ba con nói vì con kết hôn, để hôn sự không bị quấy rối, chú thím con không thuận theo, không cho nhà chúng ta mượn tiền, cho nên ba con đem tiền đi coi đồ cưới. Nghe mẹ Cố nói, Cố Hề Hề trong mắt ngây người như phỗng. Cố gia quá khi dễ người. Quá khi dễ người. Cố Hề Hề cảm thấy đau đầu, không thể tức giận. Mẹ Cố thấy sắc mặt Cố Hề Hề thay đổi, nhất thời bị sợ hết hồn, không ngừng vỗ lưng cho Cố Hề Hề. Hề Hề, con đừng dọa mẹ. Hề Hề, con sao rồi? Thấy mẹ gấp đến chảy nước mắt, lúc này Cố Hề Hề mới thở dài, ném tức giận trong lòng đi. Cô thật sự bị cái nhà này bức chết. Mẹ, nhà chúng ta còn thiếu bao nhiêu tiền? Cố Hề Hề biết có lẽ cô không đợi được đứa bé này ra đời. Cô phải nắm chặt thời gian để mẹ rời khỏi Cố gia thịt người không nhà sơ này đi. Còn chưa đến 200 ngàn. Mẹ Cố do dự một lát. Thím còn nói năm nay không kiếm được nhiều, mẹ và ba con cũng không kiếm được nhiều tiền. Mẹ, con nghĩ cho mẹ 200 ngàn, con sẽ nghĩ cách hoàn toàn trả sạch nợ. Mẹ cùng con đi thành phố khác sống được không? Cố Hề Hề đầy khát vọng nhìn mẹ. Cô cực khổ đi nữa cũng không sợ, chỉ không yên tâm mẹ ở nhà bị người ta khi dễ thành như vậy. Sao được, bà nội con lớn tuổi rồi, mẹ còn phải ở nhà giặt quần áo, nấu cơm, chăm sóc bà nội con nữa chứ. Hề Hề, mẹ đời này không có bản lĩnh sinh con, là mẹ có lỗi với Cố gia. Mẹ không oán hận gì, chỉ cần con có thể hạnh phúc, mẹ không tiếc nuối. Mẹ Cố kiên quyết cự tuyệt. Nhưng mẹ sẽ không rời khỏi Cố gia. Hề Hề, mẹ gả vào Cố gia, sống là người của Cố gia, chết là ma của Cố gia. Nghe mẹ Cố trả lời, Cố Hề Hề thiếu chút nữa bị lên máu mà chết. Con có thể làm thế sao? Mẹ. Cố Hề Hề chỉ có thể gọi một tiếng. Cô thật sự không biết mình có thể nói gì. Cũng bởi vì mẹ hiền lành mềm yếu mới khiến bà nội được voi đầu tiên khi dễ hơn 20 năm. Nhìn lại, từ khi vợ Cố xa, 10 ngón tay cũng không dính nước. Tất cả chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ làm. Ngay cả 3 năm đó tốn tiền chữa bệnh, thím tuyên bố tiêu hết 400 ngàn. Trong đó 200 ngàn là tiền thừa kế, tốn hết trước, nên chẳng khác nào mẹ thiếu thím 200 ngàn. Sau đó lo lắng ba mẹ ỷ có tiền, vì vậy buộc mẹ viết giấy nợ. Sau đó chú thím dùng tờ giấy buộc ba mẹ làm việc nhiều năm cho bọn họ. Hàng năm chỉ cho ba mẹ chút tiền lương, học phí đại học là tự cô kiếm tiền. Cô đối với cái nhà này thật là hề. Nhiều năm ủy khuất con là mẹ không tốt, mẹ không có bản lĩnh. Thanh âm mẹ Cố rất thấp, nhưng em không có cách khác. Mẹ đã là con dâu Cố gia, cho dù cực khổ mệt mỏi đi nữa, mẹ cũng phải chống đỡ. Mẹ. Cố Hề Hề lập tức ôm lấy mẹ. Đã nhiều năm, mỗi lần nói phải dẫn mẹ đi, mẹ đều trả lời như thế. Mẹ. Mẹ không cần đồng ý liền, chờ con mua nhà riêng rồi cùng con đi thành phố được không? Cố Hề Hề ôm mẹ Cố nũng nịu. Mẹ. Mẹ đã nói không tính toán. Còn nữa, chờ đứa bé trong bụng con ra đời, mẹ làm bà ngoại. Mẹ không muốn cùng con đi thành phố trong năm bà bảo sao? Không được. Dù thế nào cũng không được. Mẹ không thể đi đâu. Tuyệt đối. Dù thế nào thì con cũng phải dắt mẹ rời khỏi Cố ra. Tuyệt đối không thể để cho mẹ Cố tiếp tục làm trâu làm ngựa nữa. Mẹ Cố thở dài nói. Hề hề, mẹ hiểu ý con. Ý tốt của con mẹ nhận. Nhưng mẹ không thể đi cùng con được. Bà con và bà nội con thế nào? Nhiều năm qua đều là mẹ chăm sóc họ. Nếu như mẹ đi, ai nấu cơm, giặt giũ cho họ? Mẹ, chúng ta có thể dẫn ba theo. Bà nội còn có chú thím chăm sóc. Không phải thím luôn nói muốn lo cho nội sao? Báo cho thím trước. Mẹ đã chăm sóc hơn 20 năm. Cũng nên cho thím chăm sóc đi chứ. Cố Hề Hề tiếp tục nũng nịu. Mẹ, đời này con cũng chỉ có một đứa con. Mẹ làm ngoại, chẳng lẽ không quan tâm con? Doãn gia có tiền có thế, sao không có người chăm sóc? Mẹ Cố vẫn rất do dự. Mẹ, Doãn gia có tiền là một chuyện, nhưng người khác chăm sóc không có lòng như bà ngoại mà. Cố Hề Hề cũng không nổi giận, phát huy công phu mềm mại nói. Mẹ, con cũng không có kinh nghiệm. Mẹ bảo con làm sao chăm sóc đây? Mẹ đáp ứng con đi. Cùng con đi thành phố đi. Được được được. Tiểu tổ tông, thật sợ con. Vậy đi, cho mẹ chút thời gian thương lượng với ba con được không? Mẹ Cố cũng không yên tâm với Cố Hề Hề. Một bên là vợ chồng, một bên là mẹ chồng, một bên là chồng và mẹ chồng, một bên là con gái vừa mới kết hôn, đều lo hai bên. Cố Hề Hề nhận được câu trả lời, trong lòng cuối cùng cũng an định được một chút. 200.000 cũng không phải là con số nhỏ. Mặc dù hàng tháng Doãn gia sẽ cho cô tiền tiêu vặt, nhưng nếu như cô đều đưa cho mẹ, sao còn trả thím? Cố Hề Hề suy nghĩ một lát. Hiện tại người duy nhất có thể giúp cô cũng chỉ có Doãn Tử Thần. Nhưng anh sẽ cho cô mỗi khoản tiền này sao? Mỗi tháng tiền tiêu vặt của cô là 50.000, cô cần 4 tháng mới góp đủ. Nhưng bây giờ không được, cô phải hoàn toàn giải quyết món nợ của ba mẹ đi. Bất kể tương lai không ở lại Cố gia, ít ra ba mẹ không cần làm việc cho chú thím, cầm tiền lương mỏng còn bị chửi là phong ân bội nghĩa. Cố Hề Hề vỗ vỗ tay mẹ, mở cửa phòng ra. Vừa ngước mắt liền thấy Tiểu A đứng cách đó không xa, tùy thời cung kính chờ gọi. Thiếu phu nhân, cô có gì phân phó? Tiểu A nhắm mắt lại. Tiểu A, tôi hỏi anh chuyện này. Cố Hề Hề cắn môi nói. Anh xem, có chuyện này, không biết có thích hợp nói với anh. Thiếu phu nhân, cô đừng nói vậy. Tổng giám đốc phân phó, bất kể thiếu phu nhân cần gì, cứ mở miệng là được. Ánh mắt Tiểu A sắc bén, lướt qua phòng mẹ Cố, thấp giọng nói. Thiếu phu nhân cần gì? Nhắm mắt cắn môi, bất an hỏi. Anh có thể cho tôi mượn tiền không? Mượn tiền? Mặc dù Tiểu A theo Doãn Tử Thần từng thấy sóng to gió lớn, nhưng vẫn bị lời nói của Cố Hề Hề dọa 3 giây mới hoàn hồn lại. Thiếu phu nhân, cô thiếu tiền sao? Tiểu A hơi sợ nhìn Cố Hề Hề. Cô cần bao nhiêu tiền? 200.000. Cố Hề Hề cảm thấy thật mất mặt. Cô lại mở miệng mượn tiền thư ký Doãn Tử Thần. Thần là thiếu phu nhân tập đoàn Doãn Thị, ngay cả 200.000 cũng không có. Đúng là mất mặt. Ánh mắt Tiểu A nhất thời mờ mịt. 200.000 cũng mượn sao? Có phải hơi nhiều không? Thật ra thì 150.000 cũng được. Cố Hề Hề thấy Tiểu A sửng sốt rất lâu, cho là mình mượn quá nhiều tiền, vội vàng nói. Trong tay tôi có 50.000 tiền tiêu vặt, cộng lại miễn cưỡng đủ. Thiếu phu nhân, cô thiếu tiền tại sao không nói với tổng giám đốc? Tiểu A cảm thấy chuyện này hơi lớn. Cố Hề Hề đỏ mặt. Sao cô có thể không biết xấu hổ mà mở miệng với Doãn Tư Thần chứ? Nếu số tiền quá lớn, anh không thể làm chủ. Vậy coi như... Ánh mắt cô hề hề buồn bã, nhẹ nhàng nói. Coi như tôi chưa nói gì. Tiểu An nhìn một lúc, cô hề hề hiểu lầm rồi. Tiểu An lập tức nói. Không phải vậy, thiếu phu nhân hiểu lầm. Tôi đi chuẩn bị tiền ngay. 200 ngàn đủ chưa? Trong xe chuẩn bị hơn triệu tiền mặt. Hơn triệu tiền mặt? Cố hề hề há miệng, chật vật nuốt nước miếng nói. Không cần, 200 ngàn là đủ rồi. Được rồi, cô chờ một chút, tôi lập tức đi lấy đây. Tiểu A nói. Cố hề hề nhìn bóng lưng Tiểu A, không khỏi cảm khái. Quả nhiên, là thư ký của người có tiền, luôn mang hơn triệu tiền mặt bên người. Tiểu A vừa rời khỏi tầm mắt Cố hề hề, lập tức gọi cho Doãn Tư Thần báo cáo tình huống nơi này. Doãn Tư Thần cúp điện thoại, khóe miệng hơi nhếch lên. Mượn tiền? Thú vị, cô thà mượn tiền Tiểu A cũng không muốn mở miệng với anh sao? Khóe mắt hẹp dài xẹt qua tia nguy hiểm. Cố Trần Trần đứng cách đó không xa, xì ngốc nhìn bóng lưng Doãn Tư Thần. Thật đẹp trai, thật đẹp trai. Từ ngày Doãn Tư Thần tiến vào cửa cầu hôn, trái tim Cố Trần Trần hoàn toàn luân hãm vào người Doãn Tư Thần. Một người đàn ông hoàn mỹ như thế, sao có thể để Cố Hề Hề chiếm tiện nghi chứ? Không phải vì Cố Hề Hề mang thai sao? Cô ta cũng có thể sinh con mà. Cố Trần Trần quyết định chậm rãi đến gần Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần thân hình cao lớn, khí chất cao quý, dung nhan tuấn mỹ ở trong tầm mắt Cố Trần Trần dần biến thành tài phú vô tận, địa vị thanh danh, còn có hưởng thụ phú quý. Doãn Tử Thần đột nhiên xoay người, nhắm mắt lại, khí thế toàn thân tỏa ra. Cố Trần Trần lập tức dừng bước, không dám tiến lên một bước. Em, anh rể. Cố Trần Trần hoảng sợ mở miệng, đào một vòng, thậm chí thận trọng tiến lên một bước, nói, anh rể, sao anh ở đây một mình? Doãn Tư Thần liếc mắt nhìn Cố Trân Trân, mặt không cảm xúc quay người rời đi. Loại ánh mắt này anh thấy quá nhiều. Loại phụ nữ này còn chưa đủ tư cách để anh trả lời. Nhìn Doãn Tư Thần không thể phản ứng với cô ta, Cố Trân Trân âm thầm cắn răng. Hơ, có gì đặc biệt hơn người? Không phải đẹp trai hơn, nhà có chút tiền sao? Đáng chết, đáng chết. Cố Trân Trân nhìn bóng lưng tuấn mỹ của Doãn Tư Thần, còn tim càng xung động. Anh rể, anh muốn đi đâu? Anh chờ em một chút. Cố Chân Chân khẽ cắn răng, nũng nịu nói. Anh rể, lần trước anh đến cũng chưa đi dạo, không bằng em dẫn anh đi. Cố Chân Chân còn chưa kịp đến gần, một vệ sĩ mặc tây trang màu đen nhảy ra ngoài, ngăn bước chân Cố Chân Chân. Anh! Cố Chân Chân lập tức bị ngăn lại, chỉ có thể trợn mắt nhìn Doãn Tư Thần rời khỏi tầm mắt của mình. Không nhịn được, hung hăng sậm chân, mặt không cam lòng. Cố Trần Trần hùng hãn, trưởng vệ sĩ, xoay người thở phì phò rời đi. Cố Trần Trần trở lại phòng mình, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không công bằng. Bàn về sắc đẹp, cô ta xinh đẹp hơn Cố Hề Hề. Bàn về tuổi tác, cô ta trẻ hơn Cố Hề Hề. Bàn về tuổi tác, cô ta trẻ hơn Cố Hề Hề. Bàn về tốt với đàn ông, cô ta cũng không hèn nhát như Cố Hề Hề. Nhưng tại sao người đàn ông hoàn mỹ như thế lại rơi vào tay Cố Hề Hề chứ? Cố Hề Hề đợi nửa ngày, rốt cuộc Tiểu A cũng đến, còn có Doãn Tư Thần. Mặc dù anh ta không nói một chữ, nhưng biểu tình của anh ta đã giải thích rất rõ. Em rất thiếu tiền. Tầm mắt Doãn Tư Thần lướt qua phòng mẹ Cố, thấp giọng hỏi. Em muốn mượn tiền. Tôi... Cố Hề Hề cắn môi, trong mắt đầy bất an, nhẹ giọng nói. Tôi có thể mượn trước 4 tháng tiền tiêu vặt không? Tôi bên này... Tôi nhớ tôi đã cho em một thẻ tín dụng, em có thể chi thu thoải mái. Doãn Tư Thần lập tức ngắt lời Cố Hề Hề. Em tiêu dùng mấy lần? Một lần. Cố Hề Hề hoảng sợ nhìn Doãn Tư Thần. Hứ? Doãn Tư Thần híp mắt lại. Thẻ tôi cho em là thẻ phó của tôi. Nếu em cả thẻ, tôi đương nhiên biết. Được rồi, tôi nói thật, tôi chưa dùng lần nào. Cô hề hề ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Cô không muốn cả thẻ của Doãn Tư Thần. Cô không muốn tương lai rời đi mà có dính dáng đến quá nhiều. Doãn Tư Thần chuyển đề tài. Em muốn số tiền này làm gì? Cô hề hề cắn môi buồn bã nói. Tôi muốn trả nợ cho ba mẹ. Nay về sau, ba mẹ không cần làm việc cho chú thím nữa. Doãn Tư Thần gật đầu nói. Được, nếu là muốn trả nợ cho ba mẹ vợ, tôi làm con rể, sao có thể đứng ngoài nhìn? Tiểu A, đi mời chú thím đến đây đi. Dạ, tổng giám đốc. Tiểu A đặt vali xuống đất, xoay người cùng một vệ sĩ đi mời chú cố và thím cố đến. Tôi... Cố hề hề dùng ánh mắt đầy khẩn cầu, nhìn Doãn Tư Thần. Mẹ không biết chúng ta... Xuyệt, ngón tay cô thon dài nhẹ nhàng đặt lên môi cố hề hề, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị. Nếu em phải giải quyết chuyện này, vậy thì giải quyết cho tốt. Cố hề hề ngẩn ngơ, mờ mịt ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần. Tầm mắt Doãn Tư Thần lập tức rơi vào trên ngón tay. Ngón tay đang nhẹ nhàng đặt lên môi đầy đặn của cố hề hề. Truyền đến mềm mại, khiến đáy lòng của Doãn Tư Thần không khỏi run rẩy. Anh không kìm được đột nhiên nghĩ đến ở bệnh viện. Anh không khống chế được lòng mình, thừa dịp cố hề hề ngủ mà lén hôn cô. Chuyện cách 3 ngày, anh lại có chút hoài niệm nụ hôn đó. Cố hề hề hoàn toàn không biết Doãn Tư Thần vào giờ phút này đang suy nghĩ gì. Nhưng cô phát hiện Doãn Tư Thần vẫn còn chặn miệng mình. Cố hề hề đưa tay gỡ ngón tay Doãn Tư Thần thấp giọng nói. Hôm nay anh giúp tôi một lần. Tôi không muốn nhìn ba mẹ bị chú thím bóc lột. Nhiều năm qua, chú thím luôn lấy lý do ba mẹ thiếu tiền họ. Tôi rất đau lòng cho mẹ. Hề hề, con ngoài đó làm gì? Không đợi Doãn Tư Thần nói, thanh âm mẹ cố từ trong nhà truyền ra. Cố hề hề lập tức nắm tay Doãn Tư Thần, nhẹ nhàng lắc lắc. Ánh mắt tràn đầy cầu khẩn nhìn Doãn Tư Thần. Không thể cho mẹ cố nhìn ra. Không thể cho mẹ biết chúng ta là vợ chồng hợp đồng. Doãn Tư Thần cảm nhận xúc cảm từ bàn tay mềm mại, mang đến trong mắt hơi ngước lên. Đáy mắt lóe sáng, thêm màu sắc cho sân hoa cỏ ảm đạm. Mẹ cố từ trong nhà đi ra. Vừa ra đến, liền thấy một màn trước mắt. Con rể mắt thâm tình, thành thực nhìn con gái mình. Cương chiều và yêu thương đó, tuyệt đối không phải ngụy trang. Thấy một màn này, mẹ cố thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Xem ra, hề hề không hề lừa gạt bà. Một người phụ nữ được chồng mình thương yêu là chuyện hạnh phúc nhất. Mẹ, Doãn Tư Thần mở miệng trước. Hề hề nói với con, muốn trả nợ cho chú thím. Hề hề cũng thật là, sao không nói chuyện này với con sớm một chút chứ? Con là con rể, vì nhà mẹ mà làm chút chuyện là phải. Cố hề hề ngẩn ngơ, đột nhiên ngẩng đầu, liền chạm vào tia sáng trong đáy mắt Doãn Tư Thần. Trong lòng không khỏi run rẩy. Trời ạ, kỹ năng diễn xuất của Doãn Tư Thần tuyệt thật. Nếu không phải cô biết cô cùng chỉ anh vợ chồng là hợp đồng, cô cũng sẽ bị ánh mắt đó cảm động. Khó trách phụ nữ khác đối với Doãn Tư Thần không có lực kháng cự. Thật sự vì đôi mắt quá ấm áp, quá mức ngọt ngào, mẹ cố vội giải thích thay thế cố hề hề. Tư Thần, thật ra không cần đâu. Chu tiền này mẹ tự kiếm mà, không cần gấp. Mẹ cố rất sợ cố hề hề vì số tiền này mà làm Doãn gia coi thường cô, vội giải thích cho cố hề hề. Cố hề hề đau xót trong lòng. Mẹ nhất định là cảm thấy nếu cô mở miệng mượn tiền Doãn Tư Thần, tương lai ở Doãn gia, cô nhất định rất hèn mọn. Mẹ khổ cực cả đời, bà không muốn cô có một cuộc sống giống bà. Mặc dù bà không phải mẹ ruột của cô, nhưng phần ân tình này cô không khỏi bi thương. Hốc mắt cố hề hề hơi đỏ. Doãn Tư Thần dường như cảm nhận được con tim của cố hề hề bị thương, chậm rãi mở miệng nói. Mẹ đừng nói vậy, con rể chính là nửa con trai. Nếu Hề Hề đã gả cho con cũng phải làm trọn phần hiếu đạo này. Mẹ! Cố Hề Hề buông tay Doãn Tư Thần, xoay người chạy đến ôm mẹ cố. Hai mẹ con ôm nhau, hốc mắt đều có chút ươn ướt. Một giây kế tiếp, thanh âm của chú thím Cố Hề Hề từ đằng xa truyền tới. Ai à, con trẻ, con kêu chúng ta đến là có chuyện gì đấy? Cố Hề Hề và mẹ nghe được, lập tức thả tay ra. Hai người xoa khóe mắt, không cho đối phương thấy là mình đang khóc. Thím mặt đầy nhiệt tình, tựa như Doãn Tư Thần là con rể của bà. Con rể, sao mọi người đều đứng bên ngoài nói chuyện? Vào nhà nói đi. Thím cố không nói lời nào, liền vào phòng cố Hề Hề, tựa như là vào phòng mình. Ánh mắt Doãn Tư Thần trầm xuống, nắm tay cố Hề Hề đi vào. Xem ra hôm nay đúng là nên xử lý chút nợ cũ rồi. Nếu không phải vì cô gái nhỏ này thì sẽ không quan tâm. Mọi người cùng nhau vào phòng. Ngồi ngồi ngồi, đừng khách sáo con rể à. Thím cố nhiệt tình gọi Doãn Tư Thần ngồi xuống. Doãn Tư Thần nhìn chung quanh căn phòng, không khác gì lần trước anh đến. Nếu không có chỗ ngồi, chỉ có thể gật đầu rồi bất động. Tiểu A đem ghế từ ngoài vào cho Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề. Lúc này, Doãn Tư Thần mới kéo Cố Hề Hề ngồi xuống. Mẹ cố bất an ngồi trên góc giường, không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì. Chú cố và thím cố không đoán được, trao đổi ánh mắt, hơi có vẻ bất an nhìn Doãn Tư Thần, sau đó rồi tầm mắt qua mẹ. Mẹ cố cảm nhận được ánh mắt chú nhìn thím tràn đầy uy hiếp. Chú, thím, hôm nay mời hai người đến đây là muốn thương lượng số tiền thiếu mấy năm trước. Cố Hề Hề trực tiếp cầm vali trên mặt đất lên, mở vali ra, tổng cộng là 200.000. Sợ hai người, số tiền nợ ba mẹ con thiếu hai người coi như lại xóa bỏ. Ánh mắt chú cố và thím cố nhất thời sáng lên. 200.000, đây không phải là con số nhỏ. Cố Hề Hề, con quả nhiên phát đạt. Tùy tiện lấy ra 200.000, trong mắt thím cố đảo một vòng, đè nén sự yêu thích đối với tiền, lập tức khép vali lại. Hề Hề, còn thật là nói tiền gì nha, chủ yếu là tình cảm. Chú cố cũng phản ứng lại, nhận ánh mắt từ vợ, lập tức phụ họa nói. Đúng vậy đúng vậy, hôm nay là ngày con và con rể cùng về nhà, nói chuyện tiền làm gì, ha ha. Chú thím, anh em ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng, điều này là chú thím dạy con. Cố Hề Hề đối với chú thím chút hảo cảm cũng không có. Nếu năm đó không phải bọn họ chèn ép, bà mẹ cũng sẽ không bỏ việc trở lại nông thôn làm ruộng kiếm tiền trả cho bọn họ. Lời của Cố Hề Hề giống như đánh một bạt tai lên mặt hai người. Bọn họ muốn phát tiết nhưng không dám. Doãn Tư Thần cứ như lão thần ngồi đó làm chỗ dựa cho Cố Hề Hề. Anh không nói một chữ, chỉ có thể có khí thế đã không đủ khiến cho cố cố và thím cố chảy mồ hôi lạnh toàn thân. Nhiều năm qua, bà mẹ luôn làm ruộng cho chú thím kiếm tiền lãi. Đây là 200.000, thím có thể đưa giấy nợ năm đó mẹ ký cho con được không? Cố Hề Hề từng bước kể sát nói. Ai à, đứa nhỏ này nói cái gì vậy? Giấy nợ gì? Thím đã bỏ lâu rồi, năm đó chỉ đùa giỡn với bà con chút thôi. Chú và ba con là anh em ruột, sao có thể tính toán chứ? Thím cố chuyển ý nói. Hề Hề à, thím con hiểu lầm chúng ta quá sâu. Thím vẫn luôn thích con, luôn đối xử với con như người của cố gia mà. Thím cố nói tới đây, bị chú cố kéo. Thím cố lập tức khóe loé đưa để nụ cười. Không phải, con vốn là con của cố gia mà. Hiện tại con gả cho người chồng tốt, con sẽ không giết tới giết lui thân thích ở nông thôn chứ. Hề Hề, con cũng không phải là người không có lương tâm. Toàn bộ trách nhiệm lại bị đặt lên đầu cố Hề Hề. Sắc mặt cố Hề Hề trở nên khó coi. Đây là ý gì? Cô đem tiền tới, con không chịu thua, là chưa tiền ít sao? Hơn nữa, đã qua mấy năm, 200.000 của mấy người trước sống 200 ngàn của hiện tại sao? Thím cố ý làm vẻ mặt đầy bi thương nói. Năm đó, vì chữa bệnh cho ba con, từ trên xuống dưới cố ra đều tán ra bại sản. Chân chân lên đại học, học phí cũng không đủ. Thím, chân chân còn kém xa, để học đại học mà. Cố Hề Hề nhất thời không nhịn được, lập tức phải chặn lời nói của thím cố. Thật sự dám nói, thành tích của cố chân chân bằng tốt nghiệp trung học cũng là dùng tiền mới có được, còn học phí đại học nữa. Doãn Tư Thần không nhịn được khẽ cười. Một nụ cười đó chính là tiêu tan đi trời đông gió rét, gió xuân lao vào. Mặc dù thím cố đã hơn 40 tuổi, nhưng một khắc thấy nụ cười đó của Doãn Tư Thần vẫn mỉm cười ngây ngô. Xem ra thím không hài lòng số tiền rồi. Doãn Tư Thần rốt cuộc mở miệng, ngón tay thon dài gõ lên ghế. Tiểu A lập tức không người rời đi. Không tới một phút, xách một vali lớn trở lại. Đây là vali, 1 triệu tiền mặt. Doãn Tư Thần tỏa hết khí thế nói. Ngoài ra, còn có chi phiếu 1 triệu. Đủ chưa? 2 triệu. Chú cố và thím cố thật sự kinh hãi. Tùy tùy tiện tiện, xuất thủ 2 triệu. Cố Hề Hề không nghĩ tới Doãn Tư. Cố Hề Hề không dám nghĩ tới Doãn Tư Thần sẽ lấy số tiền lớn như vậy. Chú thím, làm người phải hiểu chuyện. Doãn Tư Thần ung dung nói, nếu như hai người còn không hài lòng, vậy tôi sẽ lấy lại. Nhìn hai vali tiền sắp bị mang đi, thím cố và chú cố nhanh tay giữ vali, nịnh hót nói với Doãn Tư Thần, đủ 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 rồi, bây giờ đủ rồi, rất tốt rất tốt. Vậy tờ giấy nợ kia. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng gõ ngón tay lên ghế. Tiểu A đứng bên cạnh lập tức đưa một viên văn kiện. Doãn Tư Thần không thể nhìn tới, ném văn kiện cho thím cố. Phiền thím ký tên vào. Đây là... Thím cố nghi hoặc nhìn Doãn Tư Thần, đưa tay mở văn kiện ra. Bên trong là hợp đồng chia tài sản, chia rõ 2 phần tài sản của cố, cố mẹ và cố ba và chú thím cố. Số nợ cũng rõ ràng, nhìn hợp đồng điều khoản rõ ràng, sau lưng thím cố cũng chảy ra một tầng mồ hôi. Đây là hợp đồng đã chuẩn bị trước. Chẳng lẽ bọn họ về nhà lần này là vì trả tiền hay sao? Các bạn khán thính giả thân mến, phần 8 của câu chuyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe và theo dõi của các bạn khán thính giả. Chúc các bạn khán thính giả một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo của câu chuyện nhé.